Chương 1763. Chuyển cơ. Chương 1763. Chuyển cơ. Còn hai chương, tối đang, mai ẩm. Một tiếng nổ vang, một đạo ma nhận chém vào lưng Lâm Tiêu, khiến thân thể hắn run lên, lùi liên tục về sau, mà đúng lúc đó, lại có mấy đạo kiếm quang chém tới, hắn nhanh tay lẹ mắt, né được hai đạo, nhưng vẫn bị hai đạo đánh trúng, lại lần nữa bay lui ẩm. Ẩm. Một đòn đánh trúng, khiến Lâm Tiêu nhất thời mất thăng bằng, tiết tấu bị phá vỡ, mặc dù đang cố gắng hết sức điều chỉnh, nhưng vẫn không ngừng bị từng đạo công kích đánh trúng, cứ như vậy, vòng luẩn quẩn đã tính, không ngừng tích lũy, tình hình càng lúc càng tệ. Tuy rằng nhục thân hắn cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi, liên tiếp công kích, huống chi đối phương đều là cao thủ thánh linh cảnh ngũ trọng, những cú đánh thực sự vào nhục thân, hắn cũng không thể nào chống đỡ mãi được. Chỉ có trong khoảng trống giữa hai người công kích, Lâm Tiêu mới có thể thừa cơ điều chỉnh lại, tuy nhiên không lâu sau, hắn lại bị đánh trúng, một đòn bị đánh trúng, đối mặt với hắn, chính là thế công như mưa rền gió dữ ẩm. Ẩm. Mấy hiệp trôi qua, Lâm Tiêu đã mình đầy thương tích, cho dù lực phòng ngự của Vạn Long chiến thể rất mạnh, nhưng trên người hắn cũng đầy vết thương, máu loang lổ. Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, trong mắt cháy lên sát ý và ngọn lửa nồng đậm. "Tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại sao, sao không đánh trả đi? Ha ha, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ngông cuồng cho ta xem thử nữa đi. Ha ha." Ma Thế cười lạnh không ngớt, công kích không ngừng, nhìn thấy từng đạo công kích không ngừng đánh vào người Lâm Tiêu, trong lòng hắn quả thực thoải mái vô cùng, sự bí bách kìm nén trong lòng trước đó đều được phát tiết ra hết, thật không gì sảng khoái bằng. Lâm Tiêu cố hết sức né tránh công kích, sắc mặt lại càng lúc càng âm trầm, trong mắt sát khí bùng nổ. "Ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi, mạnh hơn nữa thì sao, cuối cùng chẳng phải cũng phải chết sao? Thiên tài yêu nghiệt đến đâu, trước khi trưởng thành cũng chẳng là cái thá gì." Xung quanh, nhiều đệ tử thánh môn, Thiên Ma cốc, mắt thấy Lâm Tiêu gian nan né tránh, không ngừng trúng chiêu, lạnh lùng chế nhạo nói. Mà những đệ tử Vạn Huyết tông kia thì từng người cúi đầu xuống, không nỡ nhìn tiếp cảnh này, nói cho cùng, nếu không phải vì bọn họ, Lâm Tiêu cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, hắn hoàn toàn có thể bỏ đi, cũng hoàn toàn có năng lực đó, hoàn toàn đều là vì bọn họ. Thật đáng hận, bọn họ quá yếu đuối, không những không giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng, thật đáng buồn, đáng tiếc ẩm. Ẩm. Mấy hiệp qua đi, vết thương trên người Lâm Tiêu ngày càng nhiều, mỗi một vết thương không tính là quá nặng, nhưng rất nhiều công kích đều đánh vào cùng một vị trí, tích lũy lại, khiến thương thế càng ngày càng nặng. Cố hết sức né tránh công kích, Lâm Tiêu thần sắc càng lúc càng ngưng trọng, khóe miệng rỉ máu, cứ tiếp tục như vậy, không quá 10 hiệp, hắn chắc chắn sẽ trọng thương, đến lúc đó, tình cảnh của hắn sẽ càng khó khăn hơn, đừng nói cứu người, ngay cả tự bảo vệ mình chỉ sợ cũng không làm được. "Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu, nếu bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái chết thống khoái." Ma Thế cười gần nói. Trước đó, hắn bị Lâm Tiêu áp chế, trước mắt bao người, có thể nói là mất hết mặt mũi, bây giờ, khó khăn lắm mới có cơ hội, hắn quyết không để Lâm Tiêu dễ dàng chết đi, hắn muốn phế bỏ hắn trước, sau đó để hắn chịu đủ mọi khuất nhục mà chết. "Ha ha, Lâm Tiêu, không ngờ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha." Phía dưới, Ma Hồng Dương cười lớn, hả hê vô cùng, trên mặt lóe lên vẻ phản động. Mà lúc này, Ma Thế và Hoa Thiên Lý công kích càng thêm mãnh liệt, mà Lâm Tiêu chịu công kích cũng ngày càng nhiều, mấy lần đều trực tiếp phun máu. Mắt thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, tựa như hết thảy đã định sẵn ông. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh lanh lảnh vang lên, vang vọng toàn trường âm thanh, đến từ giữa đám đệ tử Thiên Ma cốc. Ngay sau đó, một đạo kiếm ảnh màu vàng kim phóng thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi, trong nháy mắt đã đến gần khu vực đệ tử Vạn Huyết Tông. Gào! Một tiếng sư tử gầm gừ vang lên, một bóng người màu bạc từ trong đám đệ tử thánh môn lao ra. Ầm ầm. Bóng người màu bạc khí thế như hồng, trên đỉnh đầu một hư ảnh sư tử bẩm vàng hiện lên, tiếng sư tử gầm kinh thiên từ trong đám người xông thẳng tới, nơi đi qua những đệ tử thánh môn cản đường, từng người trực tiếp bị đâm bay, một số người tu vi yếu trực tiếp nổ tung giữa không trung, máu thịt bay tung tóe. Trong nháy mắt, bóng người màu bạc này cũng đã đến gần khu vực đệ tử Vạn Huyết Tông. Giết! Gần như đồng thời, kiếm ảnh màu vàng kim và bóng người màu bạc đồng thời ra tay, sát khí như thủy triều. Hết thảy xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều đang chú ý vào trận chiến phía trên, cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Xoẹt! Kèm theo tiếng kiếm minh lanh lảnh, kiếm ảnh màu vàng kim quang mang chói mắt, phá không giết ra, trong nháy mắt chia làm hai, hai chia làm bốn, hình thành mấy chục đạo kiếm ý cuốn ra. Gào! Một bên khác, bóng người màu bạc cũng chân đạp một cái, mặt đất vỡ nát, tựa như một con yêu thú hung mãnh điên cuồng lao ra, thế như sấm sét. Phụt! Phụt! Kiếm ảnh màu vàng kim sắc bén vô song, nhanh như tia chớp lướt nhanh ra, chỉ thấy trong sân từng luồng kiếm quang màu vàng kim lóe lên rồi biến mất, tung hoành lướt nhanh, kèm theo từng tia máu tươi phun ra, rất nhiều đệ tử Thiên Ma cốc thánh môn ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt, mấy chục cái đầu bay lên không trung, máu nhuộm trời cao. Ẩm ẩm. Một bên khác, bóng người màu bạc hai nắm đấm liên tục vung lên, quyền xuất như long, dưới sự gia chỉ của khí tức màu bạc, từng đạo quyền mang phá không giết ra, thế mạnh lực trầm, từng tên đệ tử Thiên Ma cốc hoặc thánh môn trực tiếp bị quyền kình xuyên thủng hoặc là nổ thành huyết thủy. Chương 1764. Phản công. Chương 1764. Phản công. Chuyện gì xảy ra? Địch tập kích, địch tập kích. Trong nháy mắt, đệ tử Thiên Ma cốc và thánh môn loạn thành một nồi cháo, mắt thấy người bên cạnh từng người hoặc là đầu bay lên, hoặc là máu thịt nổ tung, máu tươi tứ tung, nhất thời rối loạn phương hướng. Trong sân chỉ thấy kiếm ảnh màu vàng kim và quang ảnh màu bạc lấp lánh, trong nháy mắt vùng không gian này đều bị quang mang vàng bạc thống trị, chỉ nghe thấy tiếng máu thịt chia lịa và máu tươi phun tung tóe liên tiếp vang lên. Những đệ tử thánh môn và Thiên Ma cốc này căn bản không kịp phản ứng, không biết công kích từ đâu tới, liền trực tiếp bị giết. Chỉ ba hơi thở, trong sân những đệ tử Thiên Ma Cốc và Thánh Môn xung quanh các đệ tử Vạn Huyết Tông, nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ ông. Kiếm ảnh màu vàng kim và bóng người màu bạc đồng thời dừng lại, chỉ để lại một đống thi thể trên mặt đất. Mà những đệ tử Vạn Huyết Tông kia, thì từng người không hề tổn hại gì, nhưng những kẻ kề đao vào cổ bọn họ đã toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Quang mang thu lại, kiếm ảnh màu vàng kim tiêu tán, là một nữ tử mảnh mai, tết tóc đuôi sam, tay cầm một thanh tế kiếm, giữa mi tâm một luồng kiếm ảnh màu vàng kim lấp lánh, toàn thân kim quang bao phủ. Quang mang màu bạc tản đi, là một thanh niên cường tráng, mình khoác ngân giáp, trên khôi giáp khí lưu màu bạc lưu chuyển, lấp lánh tỏa sáng. Chính là Trương Vi và Thu Thạch. Nhất thời, khung cảnh một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Những đệ tử Thiên Ma Cốc và Thánh Môn xung quanh đều sững sờ, cuộc tập kích đột ngột đánh cho bọn họ một đòn bất ngờ, mà khi bọn họ phản ứng lại, chỉ còn lại một đống thi thể, cùng một nam một nữ, hai bóng người. Là Trương Vi, còn có Thu Thạch. Những đệ tử Vạn Huyết Tông kia, trước tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên, hô lớn nói: "Vút, vút." Trương Vi và Thu Thạch, hai người ngón tay cách không liên tục điểm ra, từng đạo linh nguyên bay ra, đánh vào người những đệ tử Vạn Huyết Tông này, rất nhanh, những người này, linh nguyên bị phong bế đều được hóa giải, từng người đứng dậy, khí tức nở rộ. "Hô trưởng, hai người các ngươi, đáng chết." Nhất thời, những đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc xung quanh nổi giận, sát khí đằng đằng. Bọn họ nào ngờ tới, bên cạnh lại luôn ẩn náu hai tên đệ tử Vạn Huyết Tông, hơn nữa hai người này thực lực mạnh như vậy, mấy hơi thở, liền giết mấy chục người của bọn họ. Trương Vi, Thu Thạch. Trên hư không, nhìn thấy hai người phía dưới, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên. Từ sau khi chia tay trong di tích Long Huyệt, Lâm Tiêu liền không gặp lại hai người, hắn nhớ, lúc trước trong di tích, hai người đều nhận được truyền thừa và bảo vật. Mà giờ phút này, thực lực hai người vừa thể hiện ra, tuyệt đối đã trên thánh linh cảnh tứ trọng, hiển nhiên, hai người đã đem truyền thừa và bảo vật của mình luyện hóa, hấp thu, cho nên trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tăng mạnh. Thực tế, lúc Thiên Ma Cốc và Thánh Môn tung tin ra ngoài, Trương Vi và Thu Thạch nghe được, lập tức liền chạy tới, còn sớm hơn cả Lâm Tiêu. Nhưng với thực lực của hai người bọn họ, căn bản không phải đối thủ của Ma Thế và Hoa Thiên Lý, cho nên vẫn luôn ẩn náu ở đây, chờ đợi thời cơ. Cho đến khi Lâm Tiêu đến, thể hiện ra chiến lược siêu cường, bọn họ nhìn thấy hy vọng, sau đó, Thiên Ma Cốc và Thánh Môn dùng con tin uy hiếp, Trương Vi và Thú Thạch liền dùng truyền âm cho nhau, chờ cơ hội ra tay. Hết thảy tiến hành theo kế hoạch, hai người bọn họ đột nhiên giết ra, đánh cho tất cả mọi người một đòn bất ngờ, bằng thế xét đánh không kịp bịt tai, giết chết những đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc kia, giải cứu đệ tử Vạn Huyết Tông. Chết tiệt, sao lại thế này? Trên không trung, Ma Thế sắc mặt đại biến, gầm lớn nói. Một bên, Hoa Thiên Lý cũng sắc mặt khó coi. Ai cũng không ngờ tới, cục diện vốn đang diễn biến như bọn họ dự liệu, đột nhiên lại xảy ra chuyển biến như vậy, khiến bọn họ trở tay không kịp. "Mau, bắt lấy bọn họ." Hoa Thiên Lý hô lên. Bọn họ sở dĩ có thể đánh bị thương Lâm Tiêu, chính là vì bọn họ có con tin trong tay, Lâm Tiêu có điều kiếm kỵ, mới không dám ra tay. Bây giờ, những đệ tử Vạn Huyết Tông này đều được giải cứu, trong tay bọn họ cũng không còn chỗ dựa, Lâm Tiêu giống như một con manh thú bị giam cầm, không còn sự trói buộc của lồng giam, chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Mà Ma Thế đã trọng thương, chỉ dựa vào hắn hiển nhiên căn bản không phải đối thủ. Mau động thủ, mau! Xung quanh, những đệ tử Thiên Ma Cốc và Thánh Môn kia cũng rất nhanh phản ứng lại. Chiến lực đáng sợ của Lâm Tiêu, bọn họ đã được chứng kiến. Nếu như mặc cho hắn đại khai sát giới, ở đây không ai có thể cản được, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Soạt, soạt. Trong nháy mắt, mấy trăm người đồng thời ra tay, từ bốn phương tám hướng lao về phía các đệ tử Vạn Huyết Tông. Giết, giết sạch bọn chúng, báo thù cho các sư huynh đệ đã chết. Nhất thời, những đệ tử Vạn Huyết Tông này ai nấy mắt lộ huyết quang, sát ý sôi trào. Trước đó bị bắt làm tù binh, mặc người sắp đặt, chịu đủ mọi khuất nhục, lửa giận kìm nén trong bụng, giờ khắc này cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ ra ầm ầm. Từng đạo khí tức liên tiếp phóng thẳng lên trời, cho dù về số lượng bên Vạn Huyết Tông chưa đến trăm người, nhưng từng người lại cũng đều máu lửa mười phần, trực tiếp xông lên đánh. Giết! Trương Vi khẽ kêu, mi tâm kim sắc kiếm quang lấp lánh, trường kiếm vung nhanh, chém ra kiếm ảnh màu vàng kim đầy trời, cuốn ra. Chết cho lão tử! Thú Thạch hét lớn, trên đỉnh đầu con sư tử bầm vàng kia quang mang đại thịnh, tiếng sư tử gầm giống trời, ngân giáp khí tức nở rộ, ngân quang lấp lánh, theo hắn một quyền đánh ra, khí tức màu bạc hội tụ, hình thành một vùng quyền mang màu bạc, oanh sát ra. Chương 1765, giết chết Ma Thế. Chương 1765, giết chết Ma Thế. Xoẹt, xoẹt. Kiếm ảnh màu vàng kim, thế như trẻ tre, sắc bén giết chóc, ra tay, liền có hơn 10 người trực tiếp bị kiếm ảnh chia cắt, máu bắn cao bảy thước ầm. Ầm. Một bên, quyền mang màu bạc xuyên thủng hư không, quyền kình cứng hãn, trực tiếp đánh nát một đám người, nổ tung giữa không trung, máu thịt bay ngang. Cùng lúc đó, những đệ tử Vạn Huyết Tông kia cũng nhao nhao xông lên, giao thủ. Vốn dĩ thực lực đệ tử Vạn Huyết Tông yếu hơn một bậc, nhưng dưới sự gia trì của lửa giận và thù hận, những người này gần như đang liều mạng về khí thế, ngược lại áp đảo Thiên Ma Cốc và Thánh Môn mấy phần. Thêm vào đó, Trương Vi và Thú Thạch, hai người này dẫn đầu, thực lực cường hãn, gần như không ai địch nổi. Mỗi lần ra tay, đều có hơn 10 người bỏ mạng. Nhất thời, bên Vạn Huyết Tông ngược lại chiếm được chút thượng phong, hơn nữa ưu thế đang không ngừng mở rộng. Thấy cảnh này, Ma Thế và Hoa Thiên Lý sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Chạy! Ầm! Không nghĩ nhiều, Ma Thế chân đạp một cái, xoay người bỏ chạy, không còn con tin kiềm chế, hắn trọng thương, ở lại đây chính là chờ chết. Xoẹt, xoẹt. Tuy nhiên lúc này, vô tận kiếm khí của tới, tạo thành kiếm võng, phong tỏa đường đi của hắn. Chết tiệt. Ma Thế sắc mặt biến đổi, ma đao liên tục vung lên, chém ra từng đạo đao mang, đánh nát những kiếm khí này. Xoẹt, xoẹt. Mấy cái lấp lóe, một luồng kiếm quang cực tốc lao tới, trong nháy mắt, áp sát Ma Thế, một luồng sát khí lạnh như băng, khóa chặt hắn. Bất chợt, Ma Thế dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, một đạo kiếm quang màu vàng kim phá không giết tới, khiến đồng tử hắn co rụt lại. Quần ma loạn vũ, ma thế gầm lớn, khí tức điên cuồng bộc phát, ma khí quần quần quấn ra, hóa thành từng đạo ma ảnh, gào thét bay lượn ra ầm. Ầm. Kiếm mang sắc bén, một chạm lướt qua, những ma ảnh kia nhao nhao nổ tung, kình khí tứ tán. Thiên ma dự chạm. Ma thế gào thét, khí tức quần quần, ma dược sau lưng cùng chấn, vỗ ra từng đạo ma nhận. Cùng lúc đó, ma thế thân thể run lên, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn trọng thương, liên tiếp toàn lực bộc phát, khó tránh khỏi làm nặng thêm thương thế. Chạm. Một tiếng quát lạnh, kiếm mang màu vàng kim, quang mang nở rộ, càng thịnh, vang lên tiếng nổ khí sắc bén ầm. Ầm. Kiếm mang không gì không phá, nơi đi qua, ma nhận cũng liên tiếp nổ tung. Chỉ thấy trong sân, một đạo kiếm quang màu vàng kim lóe lên rồi biến mất, một khắc sau, trực tiếp xuyên thủng vô số ma nhận, xuất hiện trước mặt ma thế. Chặn lại. Ma thế gầm lên, trong mắt hiện lên tơ máu, ma dược sau lưng đột nhiên rung mạnh, khép lại, hình thành hộ thuẫn, chắn trước mặt hắn ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, không gian kịch liệt run lên, năng lượng cùng dũng khuyết tán ra, hư không chấn động. Xẹt xẹt xẹt. Kiếm mang đâm vào ma dược, tia lửa bắn tung tóe, từng đạo kinh khí hóa thành từng vòng sóng xung kích, nhanh chóng lan ra, ma dược điên cuồng run rẩy, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu tay lật một cái, một đạo quyển trục xuất hiện. Phá. Ầm. Một khắc sau, ma dược trực tiếp vỡ nát theo tiếng. Thiên ma giải thể. Gần như đồng thời, ma thế gầm lớn, một cánh tay trực tiếp đứt lìa, nổ tung thành một đoàn huyết vụ, chắn trước người. Cùng lúc đó, ma thế chân đạp một cái, nhịn đau nhức kịch liệt, hướng một phương hướng cực tốc bỏ chạy ông. Đúng lúc này, một mặt không gian vòng xoáy hiện ra, kiếm mang màu vàng kim bắn vào trong đó, biến mất không thấy. Chạy, mau chạy. Ma thế trong lòng gầm nhẹ, chỗ cánh tay bị đứt, máu chảy không ngừng, nhưng hắn đã không để ý đến những thứ này, lúc này chạy trốn quan trọng nhất, thi triển một lần thiên ma giải thể, hẳn là có thể chặn đối phương trong chốc lát, đủ để hắn chạy thoát. Tuy nhiên ma thế còn chưa chạy được bao xa, đúng lúc này, xoẹt. Không gian trước mặt đột nhiên bị xé rách, một đạo kiếm mang màu vàng kim cực tốc chém tới. Sao có thể? Ma thế đồng tử co rụt lại, sắc mặt kỳ biến, vạn lần không ngờ tới, lại xuất hiện tình huống này. Lập tức, hắn liền muốn lại lần nữa thi triển thiên ma giải thể, mất đi một cánh tay, một kiếm này, hắn căn bản không đỡ được. Tuy nhiên, kiếm mang tốc độ quá nhanh, còn chưa đợi hắn thi triển, đã xuất hiện trước mặt hắn. Thiên ma chạm. Sinh tử treo trên sợi tóc, ma thế liều mạng chém ra một đao ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm mang chém tới, một luồng lực lượng đáng sợ, khiến ma thế thân thể rung lên, ma đao rời tay bay ra, ma thế phun máu bay ngược. Xoẹt. Lúc này, kiếm mang phá không giết tới, một luồng kim mang trong mắt ma thế, cấp tốc phóng đại, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không. Ma thế đồng tử co rụt lại, cổ họng phát ra tiếng gào không cam lòng, tuy nhiên lời còn chưa dứt, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Phụt. Một tia máu tươi từ mi tâm hắn bắn ra, ma thế mắt trợn trừng, lồi ra như mắt cá chết, mặt đầy không cam lòng và oán hận đến chết, hắn cũng không dám tin, hắn lại chết ở đây. Nghĩ hắn, cũng là thiên tiêu một đời của Thiên Ma Cốc, tương lai tiền đồ vô lượng, định sẵn sẽ ở Đông Hoàng tạo nên một phen trời đất, không ngờ, hắn còn chưa kịp thi triển, liền vẫn lạc ở đây. Vốn dĩ, hắn nghĩ, dùng tính mạng của đệ tử Vạn Huyết Tông, ép buộc Lâm Tiêu hiện thân, lại không ngờ, ngược lại chôn vùi tính mạng của mình. Vút. Giết chết ma thế, Lâm Tiêu tay vẫy một cái, thu lấy nhận chữ vật, thân hình lóe lên, giết về hướng khác, sau lưng, thi thể ma thế rơi xuống phía dưới. Phía xa, một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất, chính là Hoa Thiên Lý. Chương 1766, truy sát. Chương 1766, truy sát. Hòng chạy thoát sao, hôm nay ngươi phải chết, tất cả đều phải chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngút trời, chân đạp mạnh xuống đất, lao đi vun vút. Cùng lúc đó, hắn lật tay, từng quận trục không gian xuất hiện, nhanh chóng kích hoạt. Quận trục không gian cũng chia thành nhiều cấp bậc càng cao, khoảng cách dịch chuyển càng xa. Loại trong tay Lâm Tiêu đều là quận trục không gian cự ly ngắn, khoảng 1 vạn mét. 1 vạn mét, nghe có vẻ không ngắn, nhưng đối với võ giả mà nói, chỉ là chuyện mấy hơi thở. Quận trục không gian cự ly ngắn, nếu khoảng cách dịch chuyển tương đối ngắn, Linh Văn Sư có thể tự do điều khiển vị trí dịch chuyển, giống như lúc nãy Lâm Tiêu truy sát ma thế, chỉ dịch chuyển mấy nghìn mét. Bây giờ, Hoa Thiên Lý đã đi xa, chỉ dựa vào tốc độ, Lâm Tiêu rất khó đuổi kịp, chỉ có thể dựa vào quận trục không gian. Vụ. Xoáy nước không gian xuất hiện, Lâm Tiêu tay cầm một quận trục khác, người kiếm hợp nhất, trực tiếp lao vào trong đó, biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện ở ngoài 1 vạn mét, đồng thời, quận trục không gian thứ hai đã được kích hoạt, lại một xoáy nước không gian xuất hiện, hắn lại bước vào trong. Vụ. Vụ. Cứ như vậy, sau mấy chục quận trục không gian, Lâm Tiêu cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Hoa Thiên Lý. Chết tiệt, sao có thể? Hoa Thiên Lý đồng tử co rút, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, sắc mặt đại biến. Vụ. Vụ. Lúc này, Lâm Tiêu lại dùng quận trục, cấp tốc đến gần, sau mấy hơi thở, khoảng cách với Hoa Thiên Lý chỉ còn mấy trăm trượng đến đây, tất cả quận trục không gian cũng gần như dùng hết, tuy có chút lãng phí, mỗi quận trục chỉ dùng 1/3 khoảng cách di chuyển, nhưng để nhổ cỏ tận gốc, mọi thứ đều đáng giá. Bịch. Lâm Tiêu chân đạp mạnh xuống đất, toàn lực tăng tốc, tiếp cận Hoa Thiên Lý. Khốn nạn. Hoa Thiên Lý gầm lên, khí tức liều mạng bộc phát, bay nhanh về phía trước. Tuy nhiên, dù hắn dùng hết sức bình sinh, vẫn bị Lâm Tiêu không ngừng kéo gần khoảng cách, hai người ngày càng gần. Nửa nén hương sau, Lâm Tiêu cách Hoa Thiên Lý chưa đầy trăm trượng. Nhất kiếm vô lượng. Lúc này, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, người kiếm hợp nhất, bắn vụt ra, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng áp sát Hoa Thiên Lý. Chạy. Cảm nhận được sát khí lạnh như băng phía sau, Hoa Thiên Lý không dám dừng lại chút nào, giống như một kẻ liều mạng, điên cuồng bỏ chạy. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách liên tiếp vang lên, kiếm quang sắc bén lóe lên, phá không mà đến, rất nhanh đã đuổi kịp Hoa Thiên Lý. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Thấy không thể chạy thoát, Hoa Thiên Lý gầm lên, xoay người ngưng tụ một thanh thánh quang kiếm, mạnh mẽ chém ra một kiếm ầm. kiếm quang màu vàng cấp tốc chém tới, va chạm với thánh quang kiếm. Một tiếng nổ vang, thánh quang kiếm trực tiếp vỡ nát, kinh khí bắn tứ tán. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, Hoa Thiên Lý thân hình lùi nhanh, sắc mặt trắng bệch. Xoẹt, kiếm quang màu vàng lại chém tới. Chết tiệt. Hoa Thiên Lý hai nắm tay siết chặt, thấy tình thế nguy cấp, khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt hắn đột nhiên lóe lên vẻ quyết liệt, hai tay mạnh mẽ bấm một ấn quyết. Thánh tâm lôi. Rắc. Vừa dứt lời, trên cao, một tiếng sấm vang lên đột ngột, tầng mây vỡ nát, không gian rung chuyển dữ dội, một đạo lôi điện thô to cỡ chun nước mạnh mẽ bổ xuống ầm. Lôi điện trực tiếp đánh lên người Hoa Thiên Lý, khiến cơ thể hắn run lên dữ dội, kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Ngay sau đó, từng sợi lôi điện cuồn cuộn khắp người, khiến toàn thân Hoa Thiên Lý có lôi điện luân chuyển, khí tức cường thịnh, tăng lên một bậc so với lúc nãy. Bị sét đánh mà mạnh lên được à? Cách đó không xa, Lâm Tiêu thân hình dừng lại, nhìn đến ngây người. Chết cho ta! Hoa Thiên Lý hét lớn, khí tức cuồng bạo, tay nắm chặt, một thanh lôi kiếm ngưng tụ trong tay, theo hắn chém ra một kiếm, không gian bị xé rách, một đạo kiếm khí lôi điện kinh thiên, như cầu vồng xuyên mặt trời, phá không mà ra. Chém! Cảm nhận được uy lực của kiếm này, Lâm Tiêu hai mắt hơi híp lại, trường kiếm vung nhanh, chém ra mấy trăm đạo kiếm khí ẩm. Ẩm! Kiếm khí lôi điện thế như trẻ tre, đi đến đâu, kiếm khí hạo nhiên liên tiếp vỡ vụn, năng lượng tứ tán, trong nháy mắt đã đến gần Lâm Tiêu. Trích tinh thủ. Thấy lôi điện bổ tới, Lâm Tiêu thần sắc ngưng tụ, lòng bàn tay hướng lên trời, nhanh chóng tụ khí, mạnh mẽ tung ra một trường ẩm. Một tiếng nổ kinh thiên, tạo ra sóng khí mãnh liệt, năng lượng cuồn cuộn, hóa thành từng vòng sóng xung kích quyết tán ra, hư không chấn động không ngừng. Lùi, lùi, lùi. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu thân hình liên tục lùi lại, sau hơn trăm trượng mới ổn định được thân hình, trong lồng ngực, khí huyết một trận cuộn trào. Uy lực thật mạnh. Lâm Tiêu thần sắc ngưng tụ, không ngờ Hoa Thiên Lý còn có hậu chiêu như vậy. Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi, xem ai giết ai. Hoa Thiên Lý hét lớn, khí thế hùng hổ, sát khí sôi trào, toàn thân lôi điện tàn phá, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi điện, giết về phía Lâm Tiêu. Xoẹt. Lôi điện sắc bén, đi đến đâu, không khí lập tức bị bốc hơi khô, hình thành một đường hầm chân không, không gian bị xé rách, vang lên tiếng rít chói tai. Hóa cực thức, nhất kiếm vô lượng. Lâm Tiêu hét lớn, kiếm khí hộ thân sôi trào, chân đạp mạnh, người kiếm hợp nhất, nhục thân, ý cảnh, linh nguyên đều bộc phát đến cực hạn, hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, bắn vụt ra ầm. Trong nháy mắt, lôi điện và kiếm quang gặp nhau, bùng lên làn sóng năng lượng dữ dội, điên cuồng quét ra, không gian rung chuyển điên cuồng, như thể sắp bị chấn vỡ bất cứ lúc nào. Chương 1767, Thánh Tâm Lôi. Chương 1767, Thánh Tâm Lôi. Phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang đột nhiên vỡ nát, Lâm Tiêu thân hình run lên, hộc máu bay lui, người còn đang trên không, máu tươi vừa phun ra đã bị lôi điện làm bốc hơi. Lùi nhanh mấy chục trượng, Lâm Tiêu mới miễn cưỡng ổn định, vội vàng vận chuyển linh nguyên, mới đánh tan được lực lượng lôi điện trên người. "Tiểu tử, sang năm ngày này chính là ngày giỗ của ngươi." Hoa Thiên Lý hú dài, khí thế ngút trời, ánh mắt như điện, chân đạp mạnh, tay cầm lôi kiếm, giết về phía Lâm Tiêu. Xoẹt. Nửa đường, Hoa Thiên Lý trường kiếm liên tục vung lên, từng đạo kiếm khí lôi điện bay ra, giống như mưa sét dày đặc, phủ kín đất trời bao trùm tới. Nhập cực thức. Lâm Tiêu toàn lực ứng phó, trường kiếm vung nhanh, chém ra kiếm khí hạo nhiên đẩy trời để chống đỡ ầm. Ầm. Kiếm khí gặp nhau, nổ tung thành từng gợn sóng năng lượng, giống như pháo hoa đẩy trời đồng loạt bùng nổ. Kình khí cuồn bắn, không gian run rẩy. Lùi, lùi, lùi. Sau một hồi giao phong, Lâm Tiêu thân hình lại lùi lại. Chết đi. Đúng lúc này, Hoa Thiên Lý bắn vụt tới, xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, lôi kiếm mạnh mẽ chém tới. Lâm Tiêu vội vàng chém ra một kiếm, lấy công thay thủ ẩm. Một tiếng nổ vang, không gian rung mạnh, Lâm Tiêu thân hình run lên, hộc máu lùi nhanh, tay cầm kiếm bị lôi điện bám vào, một trận tê dại, suýt nữa không cầm nổi kiếm, vội vàng vận chuyển thôn linh quyết mới nuốt chửng được nó. Xoẹt. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lâm Tiêu, một đạo lôi điện đột nhiên bổ xuống. Chết đi. Không biết từ lúc nào, Hoa Thiên Lý xuất hiện phía trên, sắc khí lóe lên, trong mắt lôi điện lấp lánh, cả người như hóa thành một đạo lôi điện thô to, với thế sét đánh ngàn cân, mạnh mẽ chém xuống. Lâm Tiêu đồng tử co rút, vội vàng chống đỡ ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên sóng khí mãnh liệt, kinh khí như sóng thần cuồng bạo tuôn ra, một bóng người trực tiếp bị hất tung, lùi nhanh về sau, hộc máu không ngừng, chính là Lâm Tiêu. Chết tiệt. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, không ngờ Hoa Thiên Lý sau khi bộc phát, chiến lực lại mạnh mẽ đến vậy, hắn toàn lực ứng phó mà vẫn không địch lại nổi. Giết. Đúng lúc này, Hoa Thiên Lý lại giết tới, lúc này hắn toàn thân lôi điện sôi trào, bùng lên lôi chiều kinh người, thừa thế truy kích, muốn một đòn giết chết Lâm Tiêu ầm. Một bên, Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, siết chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị nên chiến, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn chạy, chỉ là bây giờ bỏ chạy, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Chết đi, ta xem ngươi còn đỡ được mấy chiêu của ta. Hoa Thiên Lý hét lớn, sát khí như thủy triều, lôi điện quần quần tàn phá, giống như một vị lôi thần, cấp tốc lao ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hoa Thiên Lý đang nhanh chóng áp sát Lâm Tiêu, đột nhiên bước chân ngược lại, cơ thể cứng đờ, khoảnh khắc sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không ổn, thời gian Thánh Tâm Lôi sắp hết. Hoa Thiên Lý sắc mặt biến đổi. Bí pháp hắn vừa thi triển, tên là Thánh Tâm Lôi, là một chiêu cấm pháp của Thánh Tâm Quyết, mượn lực lượng lôi điện, kích phát tiềm lực bản thân, khiến chiến lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Nhưng đồng thời, lực lượng lôi điện cũng sẽ tổn hại bản thân, mang đến di chứng khó có thể xóa nhòa, nói cách khác, việc Hoa Thiên Lý tăng chiến lực, cái giá phải trả là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới hạn võ đạo sau này. Bịch. Không nghĩ nhiều, Hoa Thiên Lý chân đạp mạnh, xoay người bỏ chạy. Thời gian Thánh Tâm Lôi càng dài, tổn thương đối với bản thân hắn càng lớn, trong thời gian ngắn hắn không nắm chắc giết được Lâm Tiêu, cho dù có thể giết Lâm Tiêu, hắn cũng sẽ phải trả giá rất lớn, đây không phải điều hắn muốn. Còn sống là còn cơ hội. Bịch. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, cũng cấp tốc đuổi theo. Lập tức, Hoa Thiên Lý sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi còn dám tới, muốn chết sao? Ha ha, nếu ngươi có nắm chắc giết ta, sao còn chạy, ở lại đi. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, trực tiếp lao lên. Khốn nạn, ngươi thật sự muốn tìm chết? Hoa Thiên Lý ánh mắt lạnh đi, uy hiếp nói. Giết. Lâm Tiêu không nói nhiều lời vô nghĩa, sát khí bùng lên, hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía Hoa Thiên Lý. Mặc dù chiến lực của Hoa Thiên Lý mạnh hơn hắn, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là tạm thời, hắn biết làm vậy rất nguy hiểm, nhưng hắn càng không muốn thả hổ về rừng. Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Hoa Thiên Lý ánh mắt lạnh đi, sát ý lóe lên, thấy Lâm Tiêu quyết tâm muốn giết hắn, hắn chắc chắn cũng không thoát được, thôi thì làm tới cùng, trực tiếp cũng giết tới. Hắn muốn nhân lúc hiệu quả Thánh Tâm Lôi vẫn còn, nhanh chóng giết chết Lâm Tiêu, sau đó rời đi, bởi vì thời gian thi triển Thánh Tâm Lôi càng dài, tổn thương đối với hắn càng lớn ẩm. Một tiếng nổ kinh thiên, hai người mạnh mẽ va chạm vào nhau, trong nháy mắt, trên hư không, lôi xả cuồn vũ, kiếm khí kinh thiên, hai luồng lực lượng điên cuồng giao phong, cuốn lấy nhau, năng lượng quần quận như thủy triều, không gian trực tiếp sôi trào, vặn vẹo không ngừng. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu trực tiếp bị hất tung, lùi nhanh về sau, sắc mặt trắng bệch. Giết. Hoa Thiên Lý chân đạp mạnh, thừa thế giết tới. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu vội vàng điều khiển linh khí, liên tiếp bốn trưởng đánh ra ầm. Ầm. Bốn tiếng nổ vang, trưởng ấn vỡ nát, Hoa Thiên Lý tay cầm lôi kiếm, theo sát giết tới ầm. Một tiếng nổ vang, Hoa Thiên Lý một kiếm chém lên người Lâm Tiêu, nhất thời, trong phạm vi trăm trượng, kình khí nổ tung, năng lượng cuộn, không gian rung động điên cuồng. Chặn lại. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, kiếm ý ngút trời, linh nguyên sôi trào, chính khí đất trời không ngừng ùa tới, ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí hộ thân, luân chuyển quanh người, chống đỡ công kích của Hoa Thiên Lý ầm. Ầm. Lấy hai người làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm trượng, không gian kình khí nổ vang không ngừng, năng lượng bùng nổ, hóa thành từng vòng sóng xung kích, chấn động lan ra, gợn sóng không ngừng. Chương 1768, kiếm ý hữu hình. Chương 1768, kiếm ý hữu hình. Phá cho ta. Hoa Thiên Lý gầm lên, trong mắt lôi quang nở rộ, trên lôi kiếm bộc phát ra lôi chiều kinh người, mạnh mẽ xung kích kiếm khí hộ thân, mặc dù kiếm khí hộ thân luân chuyển cực nhanh, bổ sung, nhưng vẫn không ngừng bị bào mòn. Lôi kiếm từng chút một phá vỡ kiếm khí hộ thân, áp sát nhục thân Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu thì không ngừng thúc dục kiếm ý, dẫn hạo nhiên kiếm khí, hình thành kiếm khí hộ thân, không ngừng bổ sung kiếm khí bị đánh nát. Nhưng dù vậy, lôi kiếm vẫn từng chút một mài mòn kiếm khí hộ thân, không ngừng áp sát nhục thân Lâm Tiêu. Phá cho ta, phá. Hoa Thiên Lý gầm lên điên cuồng, mặt mũi vặn mèo, trong mắt nổi lên tơ máu. Lúc này, trên người hắn đã xuất hiện vết nứt, máu tươi rỉ ra, lực lôi điện trong cơ thể điên cuồng tàn phá, như muốn xé rách cả cơ thể hắn. Nhưng hắn biết rất rõ, một khi ngừng sử dụng lực lượng này, hắn chỉ có con đường chết. Hiện tại, con đường duy nhất của hắn là giết chết Lâm Tiêu trước khi bị lôi điện xé nát. Xẹt xẹt xẹt. Lôi kiếm lấp lánh, lôi điện bạo động, điên cuồng xung kích kiếm khí hộ thân, không khí xung quanh đều bị điện cháy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người rơi vào trận chiến rằng có tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại kéo dài. Xét về tình hình, Hoa Thiên Lý đang chiếm ưu thế, nhưng hắn có thể kiên trì được bao lâu cũng không rõ ràng. Phá cho ta. Đột nhiên, Hoa Thiên Lý hét lớn, hắn đã thất khiếu chảy máu, như thể đột nhiên được kích phát chiến lực, lôi điện cuồng bạo vừa ra, trên lôi kiếm quang mang kinh thiên, tốc độ phá vỡ kiếm khí hộ thân đột nhiên tăng nhanh. Kiếm khí hộ thân, với tốc độ mắt thường có thể thấy, không ngừng bị bào mòn. Chỉ còn 3 tấc nữa là phá vỡ kiếm khí hộ thân. Chống đỡ. Lâm Tiêu gầm nhẹ, điên cuồng thúc dục kiếm ý, nhưng kiếm khí hộ thân cũng tiêu hao rất lớn đối với hắn, lúc này, trong khí phủ của hắn, linh nguyên đã không đủ 1/3. Thấy kiếm khí hộ thân chỉ còn lại 2 tấc, Lâm Tiêu thậm chí đã cảm nhận được nhiệt độ cao cháy bỏng, năng lượng cuồng bạo của lôi điện, một khi chạm vào người hắn, da thịt sẽ bị điện cháy trong nháy mắt. Chết đi. Hoa Thiên Lý cười gằn, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, với tình hình hiện tại của hắn, phá vỡ kiếm khí hộ thân của đối phương không thành vấn đề, đến lúc đó, đối phương không chết cũng trọng thương, đại cục đã định. Mặc dù, hắn cũng phải trả giá rất lớn, nhưng có thể giết chết Lâm Tiêu cũng đủ rồi. Xẹt xẹt xẹt. Lôi điện tan phá, đốt cháy không khí, dưới sự xung kích dữ dội, kiếm khí hộ thân chỉ còn lại một tấc cuối cùng. Lúc này, nụ cười trên mặt Hoa Thiên Lý càng đậm, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng kiếm khí hộ thân bị phá, Lâm Tiêu bị lôi điện giết chết. Mà Lâm Tiêu thì thần sắc nghiêm trọng, liều mạng ngưng tụ kiếm khí hộ thân, nhưng vẫn không có tác dụng, thấy lôi kiếm cách nhục thân hắn chỉ còn nửa tấc nhỏ. Tình thế ngày càng nguy cấp, ngàn cân treo sợi tóc. Chết đi. Hoa Thiên Lý cười gằn, thấy lôi kiếm sắp xuyên thủng kiếm khí hộ thân. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, Lâm Tiêu đồng tử co rút, trong khoảnh khắc này, như có thứ gì đó bị phá vỡ, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, dường như chạm tới thứ gì đó. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, kiếm ý quanh người hắn dần dần hiện ra đúng vậy, kiếm ý hiện ra, với tốc độ mắt thường có thể thấy, dần dần lộ rõ, trước đây, kiếm ý là vô hình vô ảnh, không nhìn thấy cũng không sợ được, nên cứ gọi là kiếm ý vô hình. Nhưng lúc này, kiếm ý lại đã hiện ra hình dáng ban đầu, đường nét nhàn nhạt, kiếm khí vô hình trở nên trong suốt, ẩn hiện có thể thấy, so với trước đây, càng thêm cô đọng. Kiếm ý hữu hình. Kiếm ý bán bộ hữu hình. Nói ra, từ sau khi vận chi chiến, Lâm Tiêu đã linh ngộ kiếm ý vô hình thượng thừa, uy lực vượt xa ý cảnh nhị đẳng viên mãn thông thường, trải qua thời gian mài giũa, rèn luyện, không ngừng vận dụng, kiếm ý cuối cùng đã xảy ra biến đổi thực chất, càng thêm cô đọng so với trước đây, tuy chưa hoàn toàn đạt tới kiếm ý hữu hình, nhưng cũng rất gần. Kiếm ý bán bộ hữu hình, uy lực sánh ngang ý cảnh tam cấp sơ kỳ. Mà hóa cơ thức chính là do kiếm ý và hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành, cả hai càng mạnh, kiếm khí hộ thân hình thành cũng tăng mạnh, bây giờ kiếm ý xảy ra biến đổi, đạt tới bán bộ hữu hình, kiếm khí hộ thân tự nhiên cũng theo đó mạnh lên. Xoẹt. Xoẹt. Kiếm khí hộ thân vốn vô hình, sau khi kiếm ý biến đổi, cũng trở nên trong suốt, ẩn hiện hình thành một hình cầu, do từng đạo kiếm khí tạo thành, giống như lớp vỏ gai của con nhím, bảo vệ Lâm Tiêu ở trung tâm. Không khí xung quanh, dưới sự cắt xé của kiếm khí hộ thân, không ngừng dao động. Lôi kiếm vốn sắp xuyên thủng kiếm khí hộ thân, đột nhiên ngược lại, bị kiếm khí hộ thân xung quanh chặn lại, không thể tiến thêm một tấc. Không chỉ vậy, dưới sự xung kích không ngừng của kiếm khí hộ thân, lôi kiếm bắt đầu từ mũi kiếm, từng chút một bị bào mòn. Sao có thể? Nụ cười trên mặt Hoa Thiên Lý đột nhiên cứng đờ, mắt trợn to, vẻ mặt như gặp quỷ. Vừa rồi, thấy lôi kiếm của hắn sắp xuyên thủng kiếm khí hộ thân của đối phương, sao đột nhiên lại biến thành thế này? Kiếm khí hộ thân của đối phương không chỉ chặn được lôi kiếm của hắn, thậm chí còn không ngừng bào mòn lôi kiếm. Bước mặt đột ngột này khiến Hoa Thiên Lý không thể ngờ tới. Chương 1769, điên cuồng. Chương 1769, điên cuồng. Chém. Lâm Tiêu hét lớn, kiếm khí hộ thân quanh người nhanh chóng ngưng tụ, tập trung vào một điểm, mạnh mẽ xung kích về phía lôi kiếm. Sau khi kiếm ý biến đổi, Lâm Tiêu vận dụng kiếm khí hộ thân cũng càng thêm thành thạo. Ầm. Ầm. Dưới sự xung kích liên tục của kiếm khí, lôi kiếm vỡ nát với tốc độ nhanh hơn, mấy hơi thở đã vỡ một nửa. Ầm. Một tiếng nổ vang, lôi kiếm nổ tung, Hoa Thiên Lý miệng phun máu tươi, bay ngược về sau, khí tức trên người suy yếu hẳn. Bịch. Lâm Tiêu chân đạp mạnh xuống đất, thừa thế truy sát tới. Không, ngươi không thể giết ta, nếu không thánh môn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hoa Thiên Lý hét lớn, mặt lộ vẻ sợ hãi. Giết. Lâm Tiêu làm như không nghe thấy, vẫn giết tới, kiếm ý sôi trào. Ta liều mạng với ngươi. Thấy Lâm Tiêu một lòng muốn giết mình, Hoa Thiên Lý mặt lộ vẻ điên cuồng, khí tức vốn đã suy yếu đột nhiên tăng vọt, toàn thân lôi điện cuồng bạo ùa ra, khắp người lôi quang lấp lánh, tóc hai bù xù, giống như một con quỷ dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Ầm. Khí tức cuồng bạo, Hoa Thiên Lý lao về phía Lâm Tiêu, hắn muốn cùng Lâm Tiêu chết chung. Nhưng Lâm Tiêu, sao có thể để hắn được như ý vụ? Quân chủ không gian hiện ra, Lâm Tiêu bước vào trong, xuất hiện ở ngoài một vài mét. A, xuất sinh, mau tới đây, ta muốn giết ngươi. Hoa Thiên Lý gào thét, cấp tốc giết về phía Lâm Tiêu, miệng máu tươi chảy không ngừng, dưới sự quá tải nghiêm trọng kéo dài, cơ thể hắn đã sắp đạt đến giới hạn. Cho dù lúc này hắn từ bỏ lực lượng lôi điện này, cơ thể cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, con đường võ đạo tương lai bị ảnh hưởng lớn, có thể nói, hắn đã không còn tương lai gì nữa. Lúc này, Hoa Thiên Lý cũng biết điều này, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, đối với một thiên tài mà nói, mất đi thiên phú còn khó chịu hơn bị giết, hắn quy hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Tiêu, nếu không phải Lâm Tiêu, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, hắn dù chết cũng phải kéo Lâm Tiêu làm đệm lưng. Bịch. Hoa Thiên Lý chân đạp mạnh xuống đất, hóa thành một đạo lôi điện, cấp tốc giết về phía Lâm Tiêu. Vụ. Mà lúc này, Lâm Tiêu lại lấy ra một cuộn trục không gian, xuất hiện ở ngoài một vạn dặm. Dùng xong cuộn này, hắn còn lại một cuộn trục cuối cùng. Xuất sinh, chết đi cho ta, có giỏi thì cùng ta một trận. Hoa Thiên Lý gầm lên, mắt nổi cơ máu, cảm thấy mình sắp đến giới hạn, nếu không đuổi kịp Lâm Tiêu, hắn sẽ chết trước. Ngươi tưởng ta ngốc à? Có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Ta không tới đấy, ngươi làm gì được ta? Lâm Tiêu cười khẩy, toàn lực tăng tốc, bay nhanh về một hướng. A, ta muốn giết ngươi, đồ xuất sinh! Hoa Thiên Lý tức giận không kiềm chế nổi, trong mắt như muốn phun ra lửa, liều mạng đuổi theo Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu đã dùng trước hai cuộn trục không gian kéo giãn khoảng cách, mặc cho hắn dùng hết mọi cách cũng không thể đuổi kịp. Cùng lúc đó, lôi điện trên người Hoa Thiên Lý ngày càng dữ dội, quần quần mãnh liệt, cơ thể Hoa Thiên Lý run rẩy dữ dội, miệng hộc máu không ngừng, máu vừa ra khỏi miệng đã bị lôi điện làm bốc hơi. Lâm Tiêu, ngươi không được chết tử tế. Cuối cùng, trong tiếng gầm rú không cam lòng, cả người Hoa Thiên Lý trực tiếp bị lôi điện xé nát, hóa thành hư vô. Nghe thấy tiếng nổ vang từ phía sau, Lâm Tiêu thân hình dừng lại, đợi dư âm tan đi, thân hình lóe lên, đến nơi Hoa Thiên Lý bỏ mình, tay vẫy một cái, thu lấy một chiếc nhẫn chữ vật đang rơi xuống đến đây, tân sinh đệ nhất nhân của Thánh môn và Thiên Ma cốc, Hoa Thiên Lý và Ma Thế đều đã chết. Thân hình xoay chuyển, Lâm Tiêu quay trở về đường cũ. Khi trở lại nơi cũ, hiện trường đã là xác chết đầy đất, máu chảy thành sông, phần lớn là thi thể của đệ tử Thiên Ma cốc và Thánh môn, đệ tử Vạn Huyết tông cũng chỉ còn lại một nửa, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Bất luận là Thánh môn hay Thiên Ma cốc, khi những người như Hình Phần, Bích Dao, Ma Xuyên chết đi, gần như không ai là đối thủ của Trương Vi, Thú Thạch, kết quả như vậy, không có gì lạ. Lâm Tiêu. Thấy Lâm Tiêu trở về, Trương Vi và Thú Thạch ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới. Người không sao chứ? Trương Vi quan tâm hỏi. Không sao, đã giải quyết xong cả rồi. Lâm Tiêu nói, nhìn những đệ tử Vạn Huyết Tông còn lại, trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng, Vạn Huyết Tông vẫn tổn thất không ít người. Lâm Tiêu, đa tạ đã cứu giúp, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, đại ân đại đức, không gì báo đáp nổi. Lúc này, những đệ tử Vạn Huyết Tông kia vội vàng tiến lên, từng người một quỳ một gối, cảm kích nói, nếu không có Lâm Tiêu, bọn họ sớm đã trở thành cá nằm trên đất, mặc người chém giết, để cứu bọn họ, Lâm Tiêu đã phải mạo hiểm tính mạng, đặc biệt là khi bị uy hiếp, càng suýt nữa bỏ mạng, dù vậy, vẫn luôn không rời không bỏ, điều này khiến bọn họ ngoài cảm kích ra, còn thêm khâm phục. Ngay cả những người của Tu La Minh trong ánh mắt cũng tràn đầy kính phục, túi rạp người xuống đất, so với Lý Huyền từ đầu đến cuối ngay cả xuất hiện cũng không có, bất luận là thiên phú hay nhân phẩm, căn bản không thể so sánh với Lâm Tiêu, Lâm Tiêu mới là tân sinh đệ nhất nhân xứng đáng của Vạn Huyết Tông. Mau đứng dậy các vị, không cần khách khí, mọi người đều là đồng môn, nên giúp đỡ lẫn nhau, đây là việc ta nên làm, chỉ tiếc là vẫn còn một số sư huynh đệ. Nói rồi, Lâm Tiêu không khỏi thở dài. Lâm Tiêu, ngươi không cần ấy nấy, phải trách thì chỉ trách thực lực chúng ta không đủ, nếu không có ngươi, chỉ sợ mọi người đều đã mất mạng, ngươi đã cố gắng hết sức, chúng ta đều rất cảm kích ngươi. Đúng vậy, ngươi đối xử với mọi người không có gì để nói, tốt hơn nhiều so với cái tên tự phong tân sinh đệ nhất nhân Lý Huyền kia, sau này ngươi có chuyện gì, ta Lưu Vũ nhất định vào nước sôi lửa bỏng, không từ nan. Ta cũng vậy. Mọi người nói. Được rồi, mọi người, khoảng cách đến lúc Thiên Huyết Bí cảnh đóng lại, hẳn là không còn mấy ngày nữa, nhân thời gian này, mọi người tranh thủ tìm kiếm cơ duyên đi. Lúc này, Lâm Tiêu nói. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Một lúc sau, những đệ tử Vạn Huyết Tông này, 3 năm người thành nhóm, thỉnh thoảng có người đi một mình, đi về tứ phía tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng có một số người thì tìm một nơi tu dưỡng, hoặc luyện hóa một số bảo vật thu được, mỗi người một việc. Chương 1770, kết thúc. Chương 1770, kết thúc. Trương Vi, Thú Thạch, hai người có dự định gì? Lâm Tiêu hỏi. Ta đã nhận được truyền thừa của một vị kiếm tôn tiền bối, cần rất nhiều thời gian để luyện hóa, không có dự định gì khác. Trương Vi nói. Ta cũng vậy, phải tốn thời gian luyện hóa bộ linh binh khải giáp này. Thú Thạch nói. Được, ta cũng cần tìm một nơi, tiêu hóa những gì thu được mấy ngày nay, chúng ta tạm biệt tại đây, gặp lại bên ngoài Thiên Huyết bí cảnh. Lâm Tiêu nói. Tạm biệt. Nói xong, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, hóa thành một vệt cầu vồng, lóe lên rồi biến mất nơi chân trời. Ngay cả Hoa Thiên Lý, Ma Thế Liên Thủ cũng không địch lại Lâm Tiêu, thật quá lợi hại, thật không biết, sau khi ra ngoài sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào, rất nhiều người chỉ sợ sẽ bị vả mặt đau điếng. Nhìn về hướng Lâm Tiêu biến mất, Trương Vi cảm thán nói, không khỏi mỉm cười, mong chờ sau khi Thiên Huyết bí cảnh kết thúc, những kẻ chế nhạo Lâm Tiêu biết được kết quả, vẻ mặt sẽ ra sao. Không hổ là khí vận chi tử, chỉ có thể khiến người ta ngưỡng vọng. Thú Thạch lắc đầu thở dài, cứ qua một thời gian, thực lực của Lâm Tiêu dường như lại tăng vọt, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán, khiến người ta không thể đuổi kịp. Ban đầu cùng xếp hạng nhất với Lâm Tiêu là Huyết Huyền và Tiêu Liệt, bây giờ so với Lâm Tiêu đã hoàn toàn không thể so sánh được nữa. Huyết Huyền và Tiêu Liệt không nghi ngờ gì cũng đều là thiên tiêu, tiền đồ vô lượng, nhưng so với Lâm Tiêu lại đều trở nên lu mờ. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt chi tài, khiến người ta không có bất kỳ dũng khí nào để cạnh tranh, không thể không phục. Tất nhiên, Thú Thạch không hề ghét thị, chỉ có cảm khái và tự hào, dù sao một vị thiên tiêu tuyệt thế như vậy là đồng môn, là bạn của hắn. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu tìm một nơi hẻo lánh, bắt đầu củng cố kiếm ý bán bộ hữu hình vừa lĩnh ngộ. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm hở, kiếm ý quanh người như thủy triều khuyết tán ra, kiếm khí trong suốt tỏa ra, không khí phát ra tiếng xèo xèo. Mấy ngày sau, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, như thể hai đạo kiếm quang lóe qua, cả người toát ra khí thế sắc bén hơn, lăng lệ bức người. Thu lại kiếm ý, Lâm Tiêu đứng dậy, trầm ngâm suy nghĩ, kiếm ý hữu hình này thực chất là phiên bản cô động của kiếm ý vô hình, càng thêm ngưng luyện, sức sát thương càng mạnh, mà lưỡng cực kiếm quyết đều lấy kiếm ý làm cốt lõi, kiếm ý càng mạnh, bất luận là nhập cực thức hay hóa cực thức cũng đều mạnh hơn. Kiếm khí hộ thân hiện tại của ta có thể chống đỡ được công kích của cao thủ thánh linh cảnh ngũ trọng, nếu gặp phải thánh linh cảnh lục trọng, có lẽ cũng có thể chống đỡ được vài đòn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lật tay, mấy viên Long Nguyên xuất hiện trong tay. Tính cả viên Long Nguyên đã bị Lâm Tiêu hấp thụ một phần trước đó, tổng cộng có 4 viên, 3 viên còn lại, một viên đưa cho Tiểu Bạch, một viên ở trên người Ngụy Tĩnh, còn một viên thì ở trên người Ma Hồng Dương kia. Tuy nhiên, Ma Hồng Dương đã bị Trương Vi và Thú Thạch giết chết, có lẽ Long Nguyên cũng đã rơi vào tay họ. Chỉ một viên Long Nguyên, hấp thụ luyện hóa 1/3 năng lượng, đã giúp Lâm Tiêu tăng lên một tiểu cảnh giới, nếu luyện hóa hấp thụ toàn bộ 4 viên Long Nguyên này, tu vi của Lâm Tiêu chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Tất nhiên, muốn tăng tu vi, trước tiên phải tăng ý cảnh, phải tiến hành đồng bộ. Ừ. Đúng lúc này, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lòng bàn tay mở ra, tâm niệm vừa động, một luồng hỏa diễm ngưng tụ từ hư không, nhảy múa cháy bỏng trong lòng bàn tay hắn. Đến Thiên Huyết bí cảnh này cũng đã gần 2 tháng, hỏa ý cảnh cuối cùng cũng có tiến triển, đạt đến nhất cấp nhập môn trung kỳ đỉnh phong. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, giá như tốc độ tăng tiến của hỏa ý cảnh này nhanh hơn nữa thì tốt, trong trận chiến với hình phần trước đó, hắn cũng đã linh giáo uy lực của hỏa ý cảnh, giống như lôi ý cảnh, đều thiên về tấn công. Nếu có thể tăng lên tăng cấp, sẽ giúp ích rất nhiều cho thực lực của hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn về cơ bản rất ít khi chuyên tâm tu luyện hỏa ý cảnh, có thể tăng tiến ổn định đã là rất tốt rồi, nếu sau này có cơ hội, dành chút thời gian đẩy nhanh tiến độ cũng không phải là không thể. Chuyến đi Thiên Huyết bí cảnh lần này, Lâm Tiêu thu hoạch rất lớn, Long Hồn quả, Long Nguyên, còn có nhẫn chữ vật của nhiều cao thủ, trong một thời gian, hắn lại không thiếu tài nguyên nữa rồi. Quả nhiên, giết người là cách kiếm tiền nhanh nhất. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán. Đương nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, linh thức quét qua, tiến vào tiểu tháp, lại phát hiện Tiểu Bạch vẫn đang ngủ say. Toàn thân bao phủ một lớp hào quang màu vàng, Lâm Tiêu cũng không làm phiền. Mà đúng lúc này, đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu nhíu mày, thân hình lóe lên, rời khỏi sân động, bay vút lên trời, đứng sừng sững giữa hư không, quét mắt nhìn một phía. Lúc này mới phát hiện, không chỉ mặt đất, mà toàn bộ bí cảnh đều đang rung chuyển. Bầu trời màu đỏ sẫm xuất hiện những vết nứt, ngay sau đó, vết nứt nhanh chóng lan rộng, mở rộng ra, ánh sáng chói mắt từ đó chiếu xuống, rải rác trên mặt đất. Lập tức, Lâm Tiêu theo bản năng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể bị một lực lượng kỳ lạ nâng lên, nhẹ bẫng như cánh diều bay trong gió. Chương 1771, khiêu khích. Chương 1771, khiêu khích. Thiên Phần Huyết vực. Các trưởng lão, chấp sự của tứ đại thế lực vẫn đang chờ đợi. Đã 2 tháng rồi, không biết kết quả thế nào. Một vị trưởng lão khẽ nói, trong mắt ẩn chứa một tia lo lắng. Kết quả thì còn phải nói sao, thành tích cá nhân, top 3 8 phần là Hoa Thiên Lý của Thánh Môn, Ma Thế của Thiên Ma Cốc, Ngụy Tĩnh của Cửu Huyền Cung, top 10 thì cơ bản cũng là người của ba phe này, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc chắc chiếm đa số, còn thành tích đoàn thể cũng không khác mấy, khả năng Thánh Môn đứng đầu cao hơn. Thiên Ma Cốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Cửu Huyền Cung xếp sau, còn Vạn Huyết Tông, đội sổ là chắc rồi. Có người bàn luận. Chưa chắc đâu, Thiên Huyết bí cảnh lần trước, Vạn Huyết Tông còn đồng hạng 2 với Thiên Ma Cốc đấy. Có người phản bác. Ha ha, lần trước là ngoài ý muốn, một mặt là Vạn Huyết Tông xuất hiện một thiên tiêu như La Ảnh, mặt khác cũng là mấy vị thiên tiêu của Thiên Ma Cốc có việc không đến, nếu không, đâu đến lượt Vạn Huyết Tông xếp thứ 2. Lần này, tuy Vạn Huyết Tông có một khí vận chi tử, nhưng khí vận chi tử đó, huyết mạch thức tỉnh quá rất rưỡi, loại người này, trông cậy vào hắn làm gì được, còn sống ra ngoài đã là may lắm rồi. Ngươi nói cũng đúng, đây có lẽ là khí vận chi tử rác rưởi nhất trong lịch sử, Vạn Huyết Tông này cũng thật đáng buồn, khó khăn lắm mới có một khí vận chi tử gia nhập, vốn tưởng có hy vọng lật mình, kết quả lại là một trò cười, ha ha. Các trưởng lão, chấp sự của thánh môn, thiên ma cốc bàn tán sôi nổi, giọng nói không hề che giấu truyền ra ngoài, khiến sắc mặt mạnh trưởng lão của Vạn Huyết Tông và những người khác rất khó coi. Hừ, một đám biết ngồi đáy giếng, mấy lao giả tự cho là đúng. Mạnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nghe những lời chế nhạo lạnh lùng này, trong lòng khá khó chịu. Mặc dù ông biết huyết mạch của Lâm Tiêu Tuyệt không đơn giản, thực lực cũng không kém, nhưng nếu thực sự so sánh với những thiên tiêu đỉnh cấp của thánh môn và thiên ma cốc thì thế nào, trong lòng ông cũng không chắc chắn. Lần này ông cũng không kỳ vọng quá lớn, cũng không cầu mong gì, chỉ cần một nửa đệ tử Vạn Huyết Tông còn sống ra ngoài, thành tích cá nhân có người lọt vào top 10, ông đã mãn nguyện rồi. Còn về thành tích đoàn thể, phụ thuộc vào mặt bằng chung, thực lực tổng thể của Vạn Huyết Tông luôn là yếu nhất trong tứ đại thế lực, ông cũng không có nhiều kỳ vọng. Này, các ngươi đoán xem, lần này Vạn Huyết Tông có bao nhiêu người sống sót ra ngoài? Lúc này, một vị trưởng lão Vạn Huyết Tông trêu đùa nói, ánh mắt còn cố ý liếc về phía Mạnh trưởng lão, rõ ràng là cố ý ban đầu. Vạn Huyết Tông từng là thế lực số một Đông Hoang, sau đó gặp biến cố, ba thế lực còn lại thừa cơ tranh đoạt, chia cắt địa bàn của Vạn Huyết Tông, trong đó quá đáng nhất chính là Thánh Môn, không chỉ cướp đi nhiều vực cảnh của Vạn Huyết Tông, mà thủ đoạn còn tàn nhẫn, tàn sát rất nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông. So với Thiên Ma Cốc và Cựu Huyền Cung, chỉ cần cướp được địa bàn, sẽ không đuổi cùng giết tận, cùng lắm là trục xuất những đệ tử Vạn Huyết Tông đó, nhưng Thánh Môn thì khác, có thể nói là đuổi cùng giết tận, mỗi lần đều là diệt môn, không chừa một hai sống sót. Từ đó, hai bên kết huyết thủ, mỗi lần đệ tử hai bên gặp mặt bên ngoài, gần như đều đổ máu, không đấu đến ngươi chết ta sống thì quyết không bỏ qua. Lâu dần, thù hận giữa hai bên ngày càng sâu sắc, đã đến mức không thể hòa giải. Cũng vì vậy, bây giờ có cơ hội đả kích Vạn Huyết Tông, phe Thánh Môn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Theo ta thấy, có một phần ba sống sót ra ngoài đã là gặp may rồi, không chừng chết sạch bên trong. Một vị trưởng lao Thánh Môn khác cười lạnh phụ họa. Thế thì bình thường quá mà, các lần thiên huyết bí cảnh, Vạn Huyết Tông lần nào mà không chết quá nữa, so sánh ra, Thánh Môn ta gần như đại đa số đều có thể bình an vô sự trở về, không thể không nói, đây chính là khoảng cách, tông môn thế nào thì đào tạo ra đệ tử thế ấy, theo ta thấy, một số tông môn rất rưởi, đào tạo ra cũng toàn là rất rưởi, căn bản không cần thiết tồn tại nữa. Thánh Môn, Liễu Chính Dương cười khẩy, giọng rất lớn, chuyến đi rất xa, không hề kiêng dè. Đúng thế, sớm muộn gì những tông môn rác rưởi đó cũng bị Thánh Môn ta thu tính, ý nghĩa tồn tại duy nhất của đám rác rưởi đó là để đệ tử Thánh Môn ta luyện tay, nói ra thật đáng buồn, hao tổn bao nhiêu tâm huyết, đào tạo ra một đống rác rưởi, cuối cùng lại chết sạch bên trong, khổ thế làm gì, loại tông môn rác rưởi này, sớm giải tán đi cho rồi, đỡ hại người hại mình. Có lý, có lý. Các chấp sự Thánh Môn khác cũng nhao nhao phụ họa, cười lạnh không ngớt. Nhưng không ai cảm thấy những người này ngông cuồng, bởi vì hiện nay, cục diện Đông Hoang, Thánh Môn quả thực có vốn để ngông cuồng, so sánh ra, Vạn Huyết Tông quả thực ngày càng suy tàn. Nghe vậy, Mạnh Xuyên và những người khác sắc mặt càng thêm âm trầm, nắm đấm của Mạnh Xuyên siết chặt, đồng tử co rút không ngừng, hơi thở gấp gáp như muốn phun ra lửa. Quả thực là sỉ nhục trần trụi. Ma Sơn huynh, ngươi nói xem, chúng ta nói có phải rất có lý không? Lúc này, Liêu Chính Dương nhìn về phía trưởng lão dẫn đội của Thiên Ma Cốc, một lão giả áo đen toàn thân ma khí âm u, nở một nụ cười. Chương 1772, gươm rút cung dương. Chương 1772, gươm rút cung dương. Về cơ bản, đều là sự thật. Lão giả áo đen cũng chính là Ma Sơn, nhếch răng cười, thuận theo lời Liêu Chính Dương đáp lại. Hiện tại Đông Hoang không nghi ngờ gì, thế lực thánh môn lớn nhất và ngày càng phát triển mạnh mẽ, còn Vạn Huyết Tông thì ngày càng suy yếu, ông ta tự nhiên biết nên nói thế nào để lấy lòng thánh môn, đắc tội một Vạn Huyết Tông còn con, một thế lực sớm muộn gì cũng diệt vong, tự nhiên không cần suy nghĩ. Ha ha, Ma Sơn, vẫn là ngươi nhìn thấu đáo. Liêu Chính Dương cười hỏi. Sự thật thôi mà, vạn vật đều có thịnh suy thay đổi, Vạn Huyết Tông năm xưa ở Đông Hoang tung hoành ngang ngược, độc bá một phương, bây giờ ngày lành đã hết, cũng nên nhường ngôi rồi, năm xưa bọn họ kiêu ngạo đến đâu, bây giờ thê thảm đến đó, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn, báo ứng. Ma Sơn cười lạnh. Nói bậy, các ngươi nói bậy. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Lúc này, Mạnh Xuyên nén một bụng lửa giận, cuối cùng không nhịn được buông lời thô tục. Năm xưa, khi Vạn Huyết Tông ta thống lĩnh Đông Hoàng, các ngươi từng người một cung kính lễ phép, Vạn Huyết Tông ta cũng chưa từng làm khó các ngươi, chưa từng nghĩ đến một tay che trời, tài nguyên cũng đều là hai bên cùng có lợi chia sẻ, ai ngờ các ngươi lòng lang dạ sói, cùng nhau âm mưu, báo tin giả, dù cao thủ Vạn Huyết Tông ta vào bẫy Cửu Hữu Điện, dẫn đến việc Vạn Huyết Tông ta mất đi nhiều chiến lược cao cấp. Mà sau đó các ngươi lại còn đổ đá xuống giếng, thừa dịp Vạn Huyết Tông ta nguyên khí đại thương, cướp đoạt địa bàn của chúng ta, tàn sát đệ tử Vạn Huyết Tông ta, quả thực là lấy oán báo ân, bây giờ lại còn nói là báo ứng, nói bậy, đám lao giả các ngươi, mở mắt nói láo, mặt dày hơn cả mông heo. Mạnh Xuyên một hơi xả hết lửa giận trong lòng, mặt đỏ tiến hai, nhìn bộ dạng của ông ta, nếu không phải ngại thân phận, hoàn cảnh, thật sự sẽ không nhịn được xông lên đánh một trận. Ha ha, Mạnh Xuyên, sao ngươi còn lôi chuyện năm xưa ra nói, không phải đã nói rồi sao, lần đó là ngoài ý muốn, chúng ta đều bị Cửu Vũ điện lửa, là ngoài ý muốn, thật sự phải trách thì chỉ trách Vạn Huyết Tông các ngươi tham công liều lĩnh, không biết tùy cơ ứng biến, cái này trách được ai? Liêu Chính Dương cười lạnh, nhìn bộ dạng này của Mạnh Xuyên, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đúng vậy, ta thừa nhận, năm xưa chống lại Cửu Vũ điện, Vạn Huyết Tông các ngươi xuất lực tối đa, nhưng những người khác chúng ta cũng không đứng nhìn, chỉ có thể nói là số mệnh, còn việc tranh đoạt địa bàn của các ngươi, đó chẳng phải là để tận dụng vật chất sao? Lúc đó Vạn Huyết Tông các ngươi chết nhiều người như vậy, bao nhiêu tài nguyên để đó lãng phí quá. Ma Sơn cười âm hiểm. Khốn nạn, năm xưa Vạn Huyết Tông ta nếu không tin tưởng các ngươi, sao lại rơi vào bẫy? Các ngươi đổ đá xuống giếng, sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng. Mạnh Xuyên giận dữ nói, chuyện năm xưa, ông ta biết rất rõ nội tình, thậm chí tông chủ cũng từng đề cập, rõ ràng là Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ âm mưu, hãm hại Vạn Huyết Tông thê thảm, còn thừa cơ cướp đi địa bàn, tài nguyên của Vạn Huyết Tông, thậm chí tàn sát đệ tử Vạn Huyết Tông, bây giờ lại nói một cách đường hoàng như vậy, quả thực vô liêm sỉ. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào, nhưng bây giờ xem ra, báo ứng này lại rơi xuống đầu Vạn Huyết Tông các ngươi, lần thiên huyết bí cảnh này, không biết có bao nhiêu người may mắn sống sót ra ngoài, hy vọng đừng chết sạch bên trong. Liêu Chính Dương cười lạnh âm hiểm, khoe miệng đầy vẻ chế nhạo. Ngươi, Mạnh Xuyên giận dữ chỉ vào Liêu Chính Dương, muốn nói gì đó, lại không biết phản bác thế nào, một cục tức nghẹn trong lòng, không cách nào giải tỏa, khổ nỗi đối phương nói đều là sự thật, ông ta không thể phản bác, chỉ cảm thấy lồng ngực một trận bí bách, như muốn nổ tung ầm. Không thể kìm nén được, từ trên người Mạnh Xuyên, bộc phát ra một luồng khí tức ngút trời, mắt trợn tròn giận dữ, nhìn chằm chằm Liêu Chính Dương và những người khác, nắm đấm siết chặt, đều răng rác. Sao, ngươi muốn động thủ, ta không sợ ngươi đâu. Liêu Chính Dương hừ lạnh một tiếng, khí tức cũng bộc phát. Một bên, Ma Sơn cũng theo đó bộc phát, rõ ràng đứng về phía Liêu Chính Dương. Dù sao, Thiên Ma Cốc cũng cướp đoạt không ít địa bàn của Vạn Huyết Tông, quan hệ với Vạn Huyết Tông cũng chẳng ra sao, sớm đã mong Vạn Huyết Tông mau chóng diệt vong. Các ngươi muốn đánh nhau ở đây sao? Ta nói trước cho các ngươi biết, chuyện rắc rối của các ngươi, Cửu Huyền Cung ta không dính vào. Lúc này, Cửu Huyền Cung, vị mỹ phụ vẫn chưa lên tiếng kia lạnh nhạt mở miệng, dẫn những người khác lùi về sau. Nói thật, tuy Cửu Huyền Cung cũng cướp đi một số địa bàn của Vạn Huyết Tông, nhưng thủ đoạn không tàn bạo như Thánh Môn, Thiên Ma Cốc cũng quyết không nhắm vào Vạn Huyết Tông, nhiều năm qua vẫn luôn trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Tất nhiên, nếu ba phe này đánh nhau, đối với Cửu Huyền Cung tự nhiên là có lợi. Khinh người quá đáng. Mạnh Xuyên nghiến răng, khí thế kinh thiên, khí tức cường hãn quét ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, làm các trưởng lão khác của Vạn Huyết Tông sắc mặt biến đổi, vội vàng đến khuyên ngăn. Sợ ngươi sao, Mạnh Xuyên, ta Liêu Chính Dương sớm đã muốn lĩnh giáo ngươi một phen rồi. Liêu Chính Dương không hề yếu thế nói, một luồng thánh quang lấp lánh tỏa ra, khiến hư không run rẩy, còn Ma Sơn, trên người cũng là ma khí cuồn cuộn, sát khí ngút trời, khiến người ta kinh hãi. Không khí cực kỳ căng thẳng, mùi thuốc súng nồng nặc, như sắp nổ ra chiến đấu. Thấy sắp đánh nhau, trận chiến cấp bậc nguyên hải cảnh không phải chuyện đùa, nhiều người thấy cảnh này không khỏi lùi về sau. Các ngươi xem, có người ra rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô lên. Chương 1773. Bất ngờ. Chương 1773. Bất ngờ. Vụ. Lúc này, xoáy nước màu máu trên cao đột nhiên rung lên, gợn sóng lan tan, ngay sau đó, mấy bóng người từ trong đó truyền tống ra, là đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Ra rồi. Lập tức, ánh mắt mọi người tập trung vào xoáy nước màu máu. Mạnh Xuyên và những người khác sắp động thủ, khí tức trên người cũng lập tức thu lại, nhìn chằm chằm vào cửa ra. Vụ. Vụ. Lúc này, xoáy nước màu máu rung chuyển dữ dội hơn, càng nhiều bóng người được truyền tống ra, phần lớn người ra là đệ tử Thánh Môn hoặc Thiên Ma Cốc, tiếp theo là đệ tử Cửu Huyền Cung, sau đó mới là đệ tử Vạn Huyết Tông. Ha ha, quả nhiên, đệ tử Thánh Môn ta, phần lớn đều có thể ra ngoài. Liêu Chính Dương nuốt râu, dáng vẻ đắc ý, cười lớn. Một bên, nhìn thấy từng đệ tử Thiên Ma Cốc đi ra, Ma Sơn cũng mặt mày tươi cười. Mọi chuyện diễn ra đúng như họ dự đoán. Đừng mừng quá sớm, kết quả còn chưa chắc đâu. Mạnh Xuyên mặt âm trầm nói, đến giờ phút này, đệ tử Vạn Huyết Tông mới ra được hơn 10 người, đây không phải là dấu hiệu tốt. Ha ha, ngươi là ghen ăn tức ở phải không, Mạnh Xuyên, chờ xem đi, ta xem lát nữa ngươi còn cứng miệng thế nào. Liêu Chính Dương cười lạnh. Phía Cửu Huyền Cung, mỹ phụ lặng lẽ nhìn xoáy nước màu máu, thần sắc bình tĩnh, đệ tử Cửu Huyền Cung vốn đã ít, số người ra không nhiều cũng có thể hiểu được, hơn nữa phần lớn đều có quận chủ không gian, vấn đề bảo mệnh chắc không lớn. Còn Mộ Dung Thi bên cạnh thì không chớp mắt nhìn từng bóng người được chuyển tống ra, tìm kiếm bóng hình mà nàng mong đợi. Nhưng qua một lúc lâu, dường như vẫn chưa ra đến hiện tại, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đều đã ra không ít người, khoảng gần một nửa, Cửu Huyền Cung cũng tương tự, Vạn Huyết Tông ít nhất mới chỉ có mấy chục người. Mạnh Xuyên, lần này ngươi còn gì để nói nữa? Liêu Chính Dương cười chế nhạo, quét mắt nhìn Mạnh Xuyên. Vẫn chưa kết thúc, hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được. Mạnh Xuyên trầm mặt nói, miệng nói vậy nhưng trong lòng ngày càng không chắc chắn, lo lắng vạn phần, lẽ nào lần này Vạn Huyết Tông ngay cả 1/3 người cũng không ra được sao? Hừ, ta xem ngươi còn cố chấp được đến bao giờ. Liêu Chính Dương hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, ông ta dường như không chú ý, trong số đệ tử Thánh Môn đi ra, sắc mặt một số người rất khó coi, dường như có điều gì khó nói. Cuối cùng, một đệ tử Thánh Môn lấy hết dũng khí, đi đến bên cạnh Liêu Chính Dương, chắp tay hành lễ, nói: "Liêu trưởng lão, ta..." Mà Liêu Chính Dương cũng chú ý đến hắn, nhàn nhạt liếc hắn một cái, chưa để hắn mở miệng, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì, đợi mọi người ra hết rồi nói." "Nhưng mà, Liêu trưởng lão, chuyện này..." "Ta đã nói rồi, còn cần ta nhắc lại lần nữa sao?" Liêu Chính Dương sắc mặt hơi lạnh, trừng mắt nhìn người đó. Lập tức, đệ tử này mặt cứng đờ, do dự một chút, thở dài, đành phải lui về. Mà các đệ tử khác thấy vậy cũng không dám nói gì, chỉ nhìn nhau, thấy bộ dạng tự tin tràn đầy, hưng phấn tột độ của Liêu Chính Dương, đều không nhịn được túi đầu, biểu cảm khó tả. Còn những đệ tử Thiên Ma Cốc thấy cảnh này cũng không ai đứng ra. Lại qua một lát, Thiên Ma Cốc và Thánh Môn đã ra gần một nửa số người, Cửu Huyền Cung cũng tương tự, còn Vạn Huyết Tông vẫn ít nhất. Mạnh Xuyên, ha ha, xem ra đệ tử Vạn Huyết Tông các ngươi gần như chết sạch cả rồi, ai, thật đáng tiếc, có khí vận chi tử gia nhập thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải đều chết trong đó sao, thật thay các ngươi bị ai. Liêu Chính Dương nói giọng âm dương quái khí, mà Mạnh Xuyên thì nắm đấm siết chặt, mặt tông trầm, lồng ngực lửa giận bùng cháy, muốn nói gì đó lại không biết phản bác thế nào, mặt đầy lo lắng và bất an, lẽ nào thật sự như Liêu Chính Dương nói, tất cả đều bỏ mạng bên trong rồi, ngay cả Lâm Tiêu cũng. Càng nghĩ, Mạnh Xuyên sắc mặt càng khó coi, nếu thật sự như vậy, đối với Vạn Huyết Tông tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Khí vận chi tử chó má gì, ban đầu còn thấy hơi tiếc, bây giờ xem ra đúng là trò cười, loại hàng này, may mà lúc trước không gia nhập Thánh Môn ta, đỡ lãng phí tài nguyên. Liêu Chính Dương trong lòng cười lạnh. Vụ. Mà đúng lúc này, xoáy nước màu máu rung lên, mấy bóng người bước ra, chính là đệ tử Vạn Huyết Tông.
Ừ.
Liêu Chính Dương hơi ngẩn ra, sau đó cười lạnh, xem ra vẫn còn vài tên tàn binh bại tướng ra ngoài, ta còn tưởng chết sạch rồi chứ.
Vụ.
Vụ. Vừa dứt lời, lập tức lại có một nhóm bóng người liên tiếp bước ra, trong đó phần lớn là đệ tử Vạn Huyết Tông, tổng cộng 20-30 người.
Cái này,
lập tức Liêu Chính Dương ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Mà bên kia, Mạnh Xuyên đang cau mày thì ánh mắt sáng lên, ban đầu có mấy đệ tử Vạn Huyết Tông ra ngoài, ông cũng không ôm hy vọng gì, nhưng bây giờ có hơn 20 người cùng lúc ra ngoài, tình hình dường như có chút khác biệt. Một bên, Ma Sơn nhíu mày, không biết vì sao, ông ta đột nhiên có cảm giác không ổn.
Vụ.
Vụ. Lúc này, càng nhiều bóng người bước ra, phần lớn là đệ tử Vạn Huyết Tông, hơn nữa vừa ra đã là 20-30 người. Liên tiếp trước sau, có 5-6 tốt, tổng cộng gần 200 người đi ra, phần lớn là đệ tử Vạn Huyết Tông. Cảnh tượng này khiến Liêu Chính Dương, Ma Sơn và những người khác lập tức trợn mắt, mặt đầy kinh ngạc. Còn Mạnh Xuyên thì càng không dám tin rủi mắt, sợ rằng mọi thứ trước mắt là ảo giác, không ngờ lại có nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông sống sót trở về như vậy. Khoảnh khắc này, ông ta quả thực mừng như điên, cảm giác như từ địa ngục lên thiên đường trong nháy mắt. Chương 1774. Không thể nào. Chương 1774, không thể nào. Sao lại? Sao lại thế này? Liêu Chính Dương nhìn đến ngây người, hơn nữa, ông ta phát hiện, trong số những người ra sau này, gần như rất ít đệ tử thánh môn, và mấy cao thủ được thánh môn trọng điểm bồi dưỡng như Hoa Thiên Lý, Hình Phần và Bích Giao đều chưa ra. Mà Ma Sơn, sự bất an trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt, bởi vì Ma Hồng Dương, Ma Xuyên, Ma Thế và những người khác cũng chưa ra, điều này rất không bình thường.
Vụ.
Đúng lúc này, xoáy nước màu máu rung lên, một bóng người bước ra, không phải ai khác, chính là Lâm Tiêu. Khi Lâm Tiêu được truyền tống ra, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, mở mắt nhìn, phát hiện mình đã rời khỏi Thiên Huyết bí cảnh, dưới chân là cánh đồng màu máu đỏ vô tận, đã trở lại Thiên Phân Huyết vực. Xung quanh là các vị trưởng lão, chấp sự của tứ đại thế lực.
Vụ.
Vụ. Cùng lúc đó, không gian xung quanh không ngừng có gợn sóng lan tan, từng bóng người được truyền tống ra. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại thấy vầng huyết nguyệt trước đó đang từ từ lặn vào hư không, như chìm xuống đáy nước, dần dần biến mất. Cuối cùng, huyết nguyệt hoàn toàn độn vào hư không, như thể chưa từng xuất hiện đến đây, Thiên Huyết bí cảnh hoàn toàn đóng lại. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Không thể nào.
Khoảnh khắc tiếp theo, Liêu Chính Dương và Ma Sơn trợn to mắt, không nhịn được kinh hô, mặt đầy vẻ khó tin. Phải biết rằng, đệ tử của mỗi môn phái họ mới ra được chưa đến một nửa, còn những người chưa được truyền tống ra, điều đó có nghĩa là những người còn lại đều đã chết bên trong. Không chỉ vậy, mấu chốt là những nhân vật thiên kiêu của môn hạ họ lại không ai ra, như Hoa Thiên Lý, Hình Phần, Bích Giao của Thánh Môn, Ma Thế, Ma Hồng Dương, Ma Xuyên của Thiên Ma Cốc, những người này đều là những nhân vật hàng đầu trong lứa tân sinh này, được tông môn gửi gắm hy vọng, tương lai sẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, sao có thể không một ai ra? Tất cả những người còn sống đều sẽ được tự động truyền tống ra trước khi Thiên Huyết bí cảnh đóng lại, không ra ngoài rõ ràng là đã bỏ mạng, điều này khiến Liêu Chính Dương và Ma Sơn không thể chấp nhận. Các lần liên kết Thiên Huyết bí cảnh trước đây chưa từng xảy ra tình huống này, theo lý mà nói, với thực lực của Hoa Thiên Lý, Ma Thế và những người khác, tuyệt đối có thể bình an ra ngoài, thậm chí có hy vọng tranh đoạt thành tích cá nhân đứng đầu, xảy ra tình huống này, chắc chắn bên trong đã xảy ra biến cố gì đó. Lúc này, Liêu Chính Dương đột nhiên thần sắc khẽ động, nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt âm lạnh quét về phía đệ tử thánh môn lúc trước, ngươi vừa rồi muốn nói gì?
Bẩm,
bẩm báo Liêu trưởng lão, đệ tử thánh môn này tiến lên, run giọng nói, Hoa sư huynh, còn có Hình sư huynh, Bích Giao sư tỷ bọn họ đều đã bỏ mình trong bí cảnh.
Cái gì?
Lập tức, Liêu Chính Dương đồng tử co rút, phát ra tiếng gầm giận dữ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mau nói. Mặc dù ông ta đã chuẩn bị tâm lý, biết rằng Hoa Thiên Lý và những người khác tám phần đã gặp bất chắc, nhưng khi tận thai nghe tin này, xác nhận, vẫn không thể chấp nhận, đó đều là những người xuất sắc nhất trong lứa tân sinh thánh môn, tương lai có thể trở thành trụ cột, lại toàn bộ tổn thất ở đây, đối với thánh môn, tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Mà ông ta với tư cách là trưởng lão dẫn đội, cũng chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Cảm nhận được cơn giận của Liêu Chính Dương, đệ tử thánh môn này không khỏi run rẩy, khó khăn nuốt nước bọt, run giọng nói, là Lâm Tiêu hắn. Thế là, hắn đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Liêu Chính Dương, không chỉ thánh môn, mà cả mấy vị thiên kiêu của Thiên Ma Cốc cũng đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Lâm Tiêu. Khốn nạn, sao có thể, thực lực của Lâm Tiêu đó dù mạnh đến đâu, sao có thể giết được Hoa Thiên Lý, Hình Phần bọn họ. Liêu Chính Dương giận dữ nói, vì tức giận, hai mắt như muốn phun ra lửa, tỏa ra ánh sáng cực độ âm hàn, như rắn độc, cực kỳ đáng sợ, khiến đệ tử thánh môn kia dùng mình.
Chết tiệt, không thể nào.
Một bên, Ma Sơn cũng chấn động phẫn nộ, trán nổi gân xanh, lửa giận ngút trời, ma khí trên người như ngọn lửa cuồng bạo bốc lên, khiến những người xung quanh biến sắc, lùi về sau đó đều là thiên kiêu của Thiên Ma Cốc, đặc biệt là Ma Thế, là thiên tài trăm năm khó gặp của Thiên Ma Cốc, được Thiên Ma Cốc gửi gắm hy vọng lớn lao, vậy mà giờ lại bỏ mạng trong bí cảnh, điều này khiến ông ta khó chấp nhận, khó tin. Ngược lại, phía Vạn Huyết Tông, không chỉ hơn một nửa đệ tử đều bình an ra ngoài, mà Lâm Tiêu, Thú Thạch, Trư Vi, những cao thủ này về cơ bản cũng đều còn đó, tất nhiên, Lý Huyền cũng ở đó. Nhưng Lý Huyền lúc này sắc mặt phức tạp, lòng dạ rối bời. Trước đó, trong Long Huyệt di tích, hắn thừa nước đục thả câu, không ngờ lại bị Lâm Tiêu đánh bị thương, còn Lưu Chấn Vân và những người khác cũng xấu hổ không muốn đi cùng hắn, rời bỏ hắn. Từ đó về sau, hắn một mình xông xáo trong bí cảnh, sau đó nghe tin đệ tử Vạn Huyết Tông bị Thánh Môn Thiên Ma Cốc bắt giữ, ép Lâm Tiêu lộ diện, hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Tiêu sau khi lấy được Long Nguyên, đối mặt với sự truy bắt của Hình Phần, Bích Giao, Ngụy Tĩnh và những người khác, chỉ sợ khó thoát kiếp nạn, lại không ngờ Lâm Tiêu không chỉ bình an vô sự, mà còn phản sát Hình Phần và những người khác, khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Sau đó, hắn lén lút chạy tới, vốn định tìm cơ hội cứu những đệ tử Vạn Huyết Tông đó ra, như vậy cũng có thể tái lập uy tín của mình,
nhưng khi hắn nhìn thấy Hoa Thiên Lý của Thánh Môn, ma thế của Thiên Ma Cốc và những người khác có mặt, lập tức bỏ ý định đó, trốn mất, tránh rước họa vào thân. Chương 1775, tức giận hóa xấu hổ. Chương 1775, tức giận hóa xấu hổ. Sau đó, hắn lại nghe nói Lâm Tiêu một mình mạo hiểm tính mạng đến cứu đệ tử Vạn Huyết Tông, và cuối cùng giết chết Ma Thế và Hoa Thiên Lý, với sự giúp đỡ của Thú Thạch và Trương Vi, cứu được tất cả mọi người. Khi nghe tin này, Lý Huyền lúc đó còn tưởng là chuyện cười, căn bản không tin, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thực lực của Lâm Tiêu không thể tăng nhiều như vậy, nhưng khi tin này được ngày càng nhiều người truyền miệng, hắn không thể không tin, cả người chết lặng tại chỗ. Một mặt, đánh chết hắn cũng không tin thực lực của Lâm Tiêu lại có thể giết được Hoa Thiên Lý, Ma Thế, những cao thủ đỉnh cấp như vậy, nhưng đây lại là sự thật. Mặt khác, hắn hai lần ba lượt nhắm vào Lâm Tiêu, đã kết thù với người sau càng mạnh, càng bất lợi cho hắn. Huống hồ bây giờ, Lâm Tiêu mạo hiểm tính mạng cứu được rất nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông, chuyện này khiến địa vị của hắn trong lòng nhiều người tăng lên đáng kể. Ngược lại, cái gọi là tân sinh đệ nhất nhân của hắn lại bị nhiều người chỉ trích, thậm chí khinh bỉ, ruồng bỏ. Dưới tình hình này, địa vị của hắn trong Vạn Huyết Tông đã bị Lâm Tiêu bỏ xa. Luận thực lực, hắn không bằng Lâm Tiêu, địa vị cũng không bằng, tân sinh đệ nhất nhân của hắn bây giờ xem ra đúng là trò cười. Càng nghĩ, Lý Huyền sắc mặt càng khó coi, hắn đã mơ hồ cảm thấy nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông xung quanh cố ý xa lánh hắn, ngay cả những người cùng thuộc Tu La Minh với hắn cũng vậy. Thua rồi, khoảnh khắc này, Lý Huyền mặt đầy cay đắng, không thể không thừa nhận, hắn thua rồi, thua hoàn toàn. Thật nực cười, trước đây hắn còn tự tin tràn đầy, nào ngờ trong mắt Lâm Tiêu, hắn có lẽ chỉ là một tên hề không đáng nhắc tới, không đáng để ý. Điều này khiến Lý Huyền vốn luôn cao ngạo, tự phụ, bị đả kích nặng nề, cúi đầu, trong lòng tự thở dài. Không ngờ lại như vậy. Sau khi biết chuyện xảy ra trong Thiên Huyết Bí Cảnh, Mạnh Xuyên đầu tiên là mặt đầy kinh ngạc và tức giận, không ngờ Thánh Môn và Thiên Ma Cốc lại hèn hạ như vậy, lại liên thủ đối phó Vạn Huyết Tông, thậm chí dùng còn tin uy hiếp. Nhưng sau đó, biết Lâm Tiêu gần như bằng sức một mình, cộng thêm sự trợ giúp của Trương Vi và Thú Thạch, giải cứu mọi người Vạn Huyết Tông và giết chết Hoa Thiên Lý và Ma Thế, ông ta càng thêm vui mừng, mừng như điên. Trước khi bí cảnh mở ra, ông ta đại khái biết thực lực của Lâm Tiêu hẳn là có thể đối đầu với một số cao thủ của các thế lực như Thánh Môn, Thiên Ma Cốc, lại không ngờ Lâm Tiêu lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp giết chết hai vị thiên tiêu đỉnh cấp của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, khiến ông ta ngoài kinh ngạc ra còn thêm kinh thiên, thiên phú của Lâm Tiêu xem ra còn cao hơn ông ta tưởng tượng. Lần này, Thiên Huyết Bí Cảnh, thành tích cá nhân đứng đầu, không phải Lâm Tiêu thì còn ai, còn thành tích đoàn thể, phe họ ngoài Lâm Tiêu ra, còn có Thú Thạch, Trương Vi hai người, ngược lại Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, những cao thủ hàng đầu gần như toàn quân bị diệt, thành tích đoàn thể, rất có khả năng Vạn Huyết Tông sẽ xếp trong top 2, thậm chí đứng đầu. Tốt, tốt lắm. Nhất thời, Mạnh Xuyên kích động đến mức liên tiếp nói mấy tiếng tốt, vô cùng phấn khích, vỗ vai Lâm Tiêu, giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm, Lâm Tiêu, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đồng thời, Mạnh Xuyên cũng nhìn về phía Trương Vi, Thú Thạch và những người khác, liên tục gật đầu, vô cờ UNG, không tệ, mọi người đều rất không tệ. Tiếp đó, Mạnh Xuyên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nết lên một đường cong, quét mắt nhìn Liêu Chính Dương và Ma Sơn, cười lạnh nói, ấy giả, vừa rồi ai nói nhỉ, tông môn rác rưởi đào tạo ra đệ tử rác rưởi, câu này nói thật quá đúng, may mà Vạn Huyết Tông ta hơn một nửa người đều ra ngoài, không như một số tông môn, không chỉ chưa ra được một nửa người, mà còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu liên thủ, vô liêm sỉ hết mức, kết quả vẫn thua, đúng là một đám phế vật vô dụng, chết cũng đáng đời. Khốn nạn, Mạnh Xuyên, lão già nhà ngươi, có giỏi nói lại lần nữa xem. Lập tức, Liêu Chính Dương vốn đã lửa giận ngút trời, bị Mạnh Xuyên chế nhạo, càng thêm tức giận, râu tóc dựng đứng, khí tức trên người không kìm nén được bộc phát ra, áo bào phần phần, tiêu phần phần. Mạnh Xuyên, ngươi tìm chết. Một bên, Ma Sơn cũng bị chọc giận, trong mắt lửa giận bùng cháy, ma khí trên người cuộn cuộn, như ngọn lửa đen đang cháy, điên cuồng nhảy múa. Ha ha, ta chỉ đang thuật lại sự thật thôi, sao, không chấp nhận được hiện thực, tức giận hóa xấu hổ rồi à? Chơi không nổi thì đừng chơi. Mạnh Xuyên nụ cười trên mặt càng đậm, chế nhạo nói. Lúc này, ông ta quả thực vô cùng hả hê, vừa rồi bị Liêu Chính Dương và Ma Sơn chế nhạo, ông ta không thể phản bác, bất ức đến mức như muốn nổ tung, còn bây giờ, ông ta cuối cùng cũng có thể phản kích không chút kiêng dè, cảm giác này giống như đang giữa ngày hè oi ả được uống một ly nước lạnh, quả thực không thể sảng khoái hơn. Nghe vậy, Liêu Chính Dương và Ma Sơn sắc mặt trầm xuống, âm trầm vô cùng, quả thực, vừa rồi họ tự cho là nắm chắc phần thắng, không kiêng dè sỉ nhục, chế nhạo Vạn Huyết Tông, lại không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại, vừa rồi họ cười ngông cuồng, kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ bị vả mặt đau đớn, thảm hại bấy nhiêu. Mạnh Xuyên, đệ tử Vạn Huyết Tông ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ giết Thiên Kiêu Thánh Môn ta cho ngươi một cơ hội, giao Lâm Tiêu đó ra đây, mặc ta xử lý, nếu không, hậu quả tự gánh. Liêu Chính Dương lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát khí trong mắt của trào, sớm biết hôm nay hắn nên đích thân ra tay giải quyết tên nhóc này, trừ hậu họa. Đúng vậy, giao tên nhóc đó ra, nếu không, lửa giận của Thiên Ma Cốc ta, các ngươi không chịu nổi đâu. Ma Sơn cũng lạnh lùng nói, khí thế bức người. Chương 1776, sắp nổ ra. Chương 1776, sắp nổ ra. Ha ha. Lúc này, Mạnh Xuyên ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó hừ lạnh một tiếng, hai lão già các ngươi, đầu óc có vấn đề à? Các lần Thiên Huyết Bí Cảnh trước đây đều là sinh tử có số, mỗi người dựa vào bản lĩnh thôi. Những lần Thiên Huyết Bí Cảnh trước, nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông ta đều bỏ mạng bên trong, Vạn Huyết Tông ta có nói gì đâu, bây giờ các ngươi chết nhiều người hơn thì đòi đặc cách à? Hơn nữa, trong Thiên Huyết Bí Cảnh, rõ ràng là Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ đối phó Vạn Huyết Tông ta, thậm chí dùng con tin uy hiếp, thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ như vậy, các ngươi không nói, ngược lại còn vu khống Vạn Huyết Tông ta hèn hạ, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, hai lão già các ngươi, làm người vô liêm sỉ đến mức này, đúng là mặt dày hơn cả mông heo. Mạnh Xuyên lạnh giọng nói, khinh thường ra mặt. Nghe vậy, Liêu Chính Dương và Ma Sơn sắc mặt biến đổi, quả thực, như Mạnh Xuyên nói, lời họ nói căn bản không đứng vững. Nói ra, Thánh môn và Thiên Ma cốc liên thủ đối phó Vạn Huyết Tông, điều này đã phá vỡ quy tắc, nhưng dù vậy, họ vẫn thảm bại, bây giờ ngược lại còn đi thảo phạt người khác, quả thực rất khó nói, chỉ có thể chứng minh họ bất tài. Nhưng dù vậy, họ vẫn không nuốt trôi cục tức này, các lần liên kết Thiên Huyết Bí cảnh trước đây, hai phe họ làm gì có lần nào thua thảm hại như vậy. Hơn nữa, lại bị Vạn Huyết Tông ngày càng suy yếu đánh bại, khiến họ khó chấp nhận. Mà nguồn gốc của mọi chuyện chính là Lâm Tiêu, Hoa Thiên Lý, Ma Sơn và các cao thủ khác cũng đều chết trong tay hắn, không giết Lâm Tiêu, họ thực sự không cam lòng, trở về cũng không biết ăn nói thế nào. Nhìn nhau một cái, Liêu Chính Dương và Ma Sơn nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương, khẽ gật đầu. Dù thế nào, Mạnh Xuyên, ta khuyên ngươi mau chóng giao Lâm Tiêu ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Liêu Chính Dương trầm giọng nói, tay nắm chặt, một thanh thánh kiếm ngưng tụ ra, quang mang lấp lánh, khí tức bức người. Đúng vậy, giao Lâm Tiêu ra, nếu không hậu quả tự gánh. Ma Sơn nói, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh ma đao, ma khí lở lở, sát khí kinh thiên. Mạnh Xuyên hai mắt hơi híp lại, thần sắc trầm xuống, sao? Đây là muốn khai chiến sao? Đệ tử nhà mình kém cỏi, bậc cha chú lại muốn báo thù, các ngươi còn vô liêm sỉ hơn ta tưởng. Đừng nói nhảm nữa, Mạnh Xuyên, ta hỏi ngươi lần cuối, có giao người không? Liêu Chính Dương lạnh lùng nói, siết chặt chuôi kiếm, như thể Mạnh Xuyên chỉ cần nói một tiếng không, lập tức sẽ ra tay. Quá vô liêm sỉ, thánh môn này quả thực ngang ngược vô lý, còn Thiên Ma cốc kia nữa, thật quá không biết xấu hổ. Hướng Cửu Huyền Cung, Mộ Dung Thi mày liễu nhíu chặt, bàn tay ngọc nắm lại, bất bình nói, đồng thời, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu cũng đầy lo lắng. Mục trưởng lão, tiểu thi cầu xin ngài, nếu thật sự đánh nhau, mong ngài hay giúp Vạn Huyết Tông, được không? Mộ Dung Thi nhìn về phía Mục trưởng lão, khẩn cầu nói. Mục trưởng lão khẽ thở dài, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Mộ Dung Thi, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mạnh Xuyên, ta hỏi ngươi lần cuối, giao hay không giao? Liêu Chính Dương lạnh giọng nói. Ha ha, nực cười, thật nực cười, rõ ràng là các ngươi không tuân thủ quy tắc trước, chịu thiệt rồi thì tìm mọi cách lấy lại, tưởng Vạn Huyết Tông ta là quả hờ mềm, mặc các ngươi nắn bóp sao? Lão tử nói rõ cho ngươi biết, nằm mơ đi, cùng lắm thì đánh một trận. Mạnh Xuyên cười lớn, sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh đi, khí tức bốc lên, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc đó, ông ta dùng linh nguyên truyền âm, hai vị trưởng lão, lát nữa đánh nhau, các vị dùng thuyền con thoi đưa bọn họ rời đi trước, ta đoàn hậu. Nghe vậy, hai vị trưởng lão bề ngoài không lộ vẻ gì, trong lòng lại có chút lo lắng và nặng nề. Mà Lâm Tiêu và những người khác không hề hay biết, nhao nhao buộc phát khí tức, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hành vi vô liêm sỉ của Thánh môn, Thiên Ma cốc khiến Lâm Tiêu rất tức giận, nhưng cũng khiến hắn hiểu ra một đạo lý, kẻ yếu vĩnh viễn không có quyền lên tiếng. Thánh môn và Thiên Ma cốc sở dĩ dám động thủ, chẳng phải là dựa vào thế lực bản thân mạnh, không sợ gì sao? Tốt, Mạnh Xuyên, cơ hội đã cho ngươi, ngươi không biết trân trọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Liêu Chính Dương trong mắt hàn quang lóe lên, khí tức bộc phát, cổ tay xoay một vòng, thanh kiếm tỏa ra quang mang ngút trời, ánh sáng chói mắt, kiếm khí ngút trời, kéo theo tiếng nổ khí chói tai. Kiếm khí thật mạnh. Lâm Tiêu đồng tử co rút dữ dội, trong lòng lại không tự chủ dâng lên một tia kinh sợ, không hổ là võ giả nguyên hải cảnh, chưa hoàn toàn bộc phát, khí tức tỏa ra đã khiến hắn cảm thấy khá áp lực, đây còn là trong tình huống Mạnh Xuyên đã chặn lại phần lớn linh áp cho hắn. Trực giác mách bảo hắn, những kiếm khí đó, chỉ cần một đạo thôi, cũng có thể lấy mạng hắn trong nháy mắt. Không tự chủ được, kiếm ý trên người Lâm Tiêu bị kích phát, sôi trào lên, không gian xung quanh gợn sóng như mặt nước, Lâm Tiêu tâm thần ngưng tụ, mới đè nén được luồng kiếm ý này xuống ầm. Một bên, Ma Sơn cũng theo sát bộc phát, ma khí quần quật như sóng biển đen ngòm phóng lên trời, cuộn trào quanh người ông ta, trong ma khí, mơ hồ có từng đạo ma ảnh dọc ngang lấp lóe, tỏa ra sát khí mãnh liệt, khiến người ta kinh tâm động phách. Đệ tử Thánh môn, Thiên Ma cốc thấy cảnh này, liên tục lùi về sau, tránh bị ảnh hưởng. Mà phía Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu và những người khác cũng lùi về sau. Trận chiến cấp bậc nguyên hải cảnh không phải là thứ họ có thể tham gia, có thể chỉ một luồng kinh khí nhay tiêu tán ra cũng đủ khiến họ tan thành cho bụi. Mạnh Xuyên, lần trước giao thủ vẫn là lúc tiêu diệt Cửu Vũ Điện, không biết bao nhiêu năm qua đi, thực lực của ngươi tiến bộ được bao nhiêu? Liêu Chính Dương cười lạnh, trong mắt sát ý nở rộ, sau khi đệ tử Thánh môn lui đi, khí tức trên người ông ta mạnh mẽ lại tăng vọt một bậc, bây giờ có thể không kiêng dè ra tay rồi.